Phật. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái bài kinh mà chúng ta đã học dở trong ba kỳ vừa qua, đó là bài kinh Người Áo Trắng, tức là kinh Ưu Bà Tắc của Trung A Hàm. Và sau ba buổi thì hôm nay chúng ta bước vào buổi thứ tư. Thầy mong rằng cái buổi kinh hôm nay sẽ được chấm dứt trong cái phần bài kệ kết thúc của Đức Phật, vì lý do nó có liên quan đến một số cái đời sống của những người cư sĩ tại gia, là bài kinh nó nói lên cái tính chất quan trọng của cái ý thức về cái vai trò quy y Tam Bảo, và cũng đồng thời nói lên cái tính chất quan trọng của vai trò giữ giới người Phật tử, và cuối cùng cũng để nói lên một cái tính chất quan trọng của đạo Phật là cái nghệ thuật sống thế nào trong cái thế giới nó là có nhiều cái nhiễu nhương và phiền não này. Thành ra bài kinh đã được chậm lại, và chúng ta đi từ bước để mà nghiên cứu và phối hợp thử cái lời kinh với những cái mình gọi là thực tế trong cuộc sống, chúng ta sẽ làm được gì qua lời của Đức Phật dạy. Và thầy cũng mong rằng bữa hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc cái bài kinh Người Áo Trắng phần thứ tư. Bởi vì nếu mà bốn bữa rồi, nếu mà chúng ta kéo thêm một cái buổi Ngờ Áo Trắng nữa thì sợ nó thành ra áo đen đi, thành ra phần thứ tư thôi, phải không? Và như vậy hôm nay chúng ta sẽ nói xuyên suốt về cái bài kệ, như thầy nói cho các Phật tử biết là cái bài kệ tóm kết của Đức Phật. Nhưng mà trong cái bài kệ tóm kết đó, nó cũng có những cái ý mà các Phật tử phải lưu ý. Bởi vì tất cả các cái bài kinh mà được kết thúc lại bằng bài kệ thì gọi là cô khởi, hay là cái bằng trung tụng, tức là nó làm cho cái bài kinh đó nữa là thu gọn lại và nói lên, nhấn mạnh những cái nghĩa chính. Do vậy chúng ta sẽ tìm hiểu một vài cái ý nghĩa chính trong cái phần cuối của bài kệ mà Đức Phật nói trong bài kinh Ưu Bà Tắc, tức là kinh Người Áo Trắng của Phật tử tại gia. Cái nội dung kinh như các Phật tử chúng ta đã nghe và đã hiểu rồi, là phần thứ nhất á, Đức Phật nói về cái gọi là năm cái pháp mà người Phật tử phải trì giữ, tức là giống như năm giới, và kế tiếp tức là bốn cái tăng thượng tâm, tức là bốn cái chỗ niệm, là chỗ nghĩ nhớ, chỗ thường suy tư của người Phật tử. Và Đức Phật khẳng định ở trong cái ý niệm này, có nghĩa là tất cả những người Phật tử áo trắng nào, dù là tại gia hoặc là xuất gia, duy trì thực hành hiểu biết và sống một cách chân chánh năm giới pháp và bốn tăng thượng tâm, chắc chắn người đó sẽ không rơi vào ba ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Và điều đó chúng ta cũng thường nghe là trước khi quy y thì các Phật tử thấy rằng là quy Phật sẽ bất đọa địa ngục, quy pháp bất đọa ngạ quỷ, và quy tăng thì bất đọa bàn sanh. Cái định nghĩa đó nó có một cái tầm quan trọng để người Phật tử thấy rằng chữ quy y hoặc chữ thọ trì năm giới pháp không có nghĩa là những cái nghi lễ hay là những cái nghi thức mà chúng ta chỉ thọ hoặc cho có hoặc làm suông để rồi chúng ta lấy cái đó giống như là một cái bùa hộ mệnh cho mình, hay là mình trở thành một cái con chiên, hay là một cái người, nghĩa là cái bằng một người con mà nấp ở dưới một cái hào quang hay là một sự che chở. Mà ở đây ba ngôi báo đó và năm giới pháp á, là mục đích để chúng ta có một cái đời sống. Và như chúng ta đã hay được ba lần định nghĩa, tức là giáo lý của đạo Phật là một nghệ thuật sống, và nghệ thuật sống đó sẽ được ứng dụng cho tất cả những người có thiện tâm và phát tâm muốn được sống thực tập như vậy, muốn tìm về con đường hạnh phúc như vậy, và không có ai bắt buộc chúng ta cả. Đó. Và khi chúng ta hiểu như vậy, chúng ta cũng thấy rằng cái thái độ mà mê mờ, thái độ mà mê tín, van xin, cầu khẩn sẽ không có ý nghĩa, và cũng đồng thời sẽ không có sự thành tựu ở trong giáo lý của đạo Phật. Bởi vì chúng ta là những người con của Đức Phật, hay là gọi con của Đấng Từ Phụ, thì chúng ta biết rằng đạo Phật chỉ được định nghĩa duy nhất là con đường của trí tuệ. Và khi nào mà chúng ta đạt được con đường trí tuệ đó, thì chúng ta sẽ hiểu được cái ý nghĩa là chúng ta sẽ phá vỡ được cái sự vô minh tâm tối. Khi vô minh tâm tối không còn, thì tất cả mọi khổ đau và mê lầm sẽ tan biến. Cho nên do đó chúng ta đạt được hạnh phúc chân thật của chính chúng ta, qua cái nhìn, qua cái lời nói, qua cái hành động suy tư, hay là có nghĩa là qua cái nghệ thuật sống của chúng ta. Khi chúng ta đi xuyên qua cái nội dung của kinh á, thì các Phật tử chúng ta cũng sẽ thấy được rằng bài kinh, bất cứ bài kinh nào nói, mà nếu các Phật tử đọc kỹ, các Phật tử thấy từng phần, nó đều bao gồm ở trong tất cả các giáo lý thiện thiết của Đức Phật. Tất cả đều nằm trong những điểm phần kinh, luật luận hay là giới định tuệ, đều không có rời ra những điểm đó. Cho nên khi là mình cứ tưởng rằng có nhiều người họ nói rằng cái đạo Phật đó, nó thầm thâm vi diệu lắm, nhưng mà mình không biết nó vi diệu ở chỗ nào, nó thầm thâm ở chỗ nào. Nếu mà nó thầm thâm, nó vi diệu đến mức rằng tất cả những người con Phật, những người Phật tử không có học, hoặc những người nào già yếu không thể hiểu được, không thể vào được á, thì làm sao mà đạo Phật có thể độ được chúng sanh. Cho nên cái chữ thầm thâm vi diệu đây có nghĩa là nó ở rất là gần, và nó rất là thực tiễn, rất là thực tế, mà con người vì chối bỏ và không muốn chấp nhận sự thật đó. Tức là chúng ta thường thường là muốn chạy theo những cái ảo tưởng, những cái ảo ảnh, những cái hy vọng, những cái ước mơ, được về một cảnh giới nào đó, được thành một cái gì đó. Nhưng mà bản chất cuộc sống và những hành vi, lời nói và cuộc sống chúng ta không có thay đổi. Vì khi mà nghĩa là cuộc sống, tức là chữ tu là sửa, mà sửa thân, sửa khẩu, sửa ý, sửa những cái gì hiện tại trong cuộc sống chúng ta không điều chỉnh, do vậy cái hướng, cái mà mong cầu của chúng ta không bao giờ thành hiện thực, chỉ là giấc mơ của loài cỏ dại mà thôi. Vì những cái điểm đó mà người Phật tử quan trọng nhất á, là chúng ta phải học Phật rất là kỹ lưỡng, để chúng ta thấy rằng chúng ta được bước vào một cái đạo lộ rất là sáng suốt, rất là quang minh. Bởi vì các vị thấy rằng như lần trước chúng ta nói đang lỡ dở một điểm á, là đạo Phật đưa ra không phải là đưa ra những con đường bi quan để làm cho người Phật tử chán nản, yếu đuối. Nhưng đạo Phật tức là con đường của sự tích cực. Con đường của sự tích cực đó nhằm giúp cho người Phật tử định nghĩa được cuộc sống của mình, trong đó gồm có năm giới pháp hay là bốn tăng thượng tâm. Năm giới pháp, bốn tăng thượng tâm các Phật tử có thể học rất là dễ, hiểu rất là nhanh, và dễ dàng nghĩ rằng cái điều đó không có gì khó cả. Nhưng cái phần là thấu đạt để mà thực hành và làm nó trở thành một cái gọi là hơi thở và cuộc sống của mình thì điều đó muôn vàn khó khăn. Cho nên cái kết quả mà chúng ta đạt được rất ít. Thậm chí những người quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, thọ trì năm giới cấm, có nhiều Phật tử phát tâm mạnh dạn hơn, thọ trì thập thiện, và có nhiều Phật tử phát tâm mạnh dạn hơn nữa, thọ trì Bồ Tát giới, nhưng mà vẫn cứ ngờ ngờ, vẫn cứ sợ rằng không biết mình có bị đọa không. Đó, nghĩa là không biết rằng nghĩa là mình thọ giới được vậy rồi, mình làm vậy rồi, nhưng mà mình có sẽ bị đọa không? Khi mình chết đi mình sẽ đi về đâu? Tất cả những cái ý nghĩ đó luôn luôn tồn tại trong những người Phật tử. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta chỉ học thuộc, chúng ta chỉ biết, chỉ hiểu được những điều đó, nhưng cái phần thực hiện của chúng ta nó chỉ được 1% mà thôi. Cho nên khi mà cái 1% thực hiện nó quá ít đi đó, thì không có gì để bảo đảm rằng chúng ta có sẽ bị đọa lạc vào ba ác đạo hay là không. Vì vậy những bài kinh này thầy nói rằng nó có tính chất, nó là căn bản để người Phật tử chúng ta hiểu rằng cái thái độ của đạo Phật hay là con đường của đạo Phật là con đường của nghệ thuật sống. Khi mà chúng ta chuẩn bị xây dựng cái nghệ thuật sống chúng ta đời này thì chúng ta biết rằng cái thành quả trong đời sau và bất cứ những đời khác nữa nó đều quyết định bởi cái con đường của chúng ta hôm nay. Nếu có một lúc nào đó chúng ta lùi về quá khứ, tức là lùi về quá khứ để khẳng định hiện tại và chuẩn bị những gì cho tương lai, cho nên chúng ta ôn cố tri tâm, chúng ta ôn lại những cái cũ để chúng ta biết được rằng những cái gì mới có thể xảy ra, đó là kinh nghiệm cuộc sống đó. Và trong những kinh nghiệm đó đạo Phật luôn 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 lặp đi lặp lại những cái kinh nghiệm rất là bình thường, nhưng mà cái bình thường đó nó trở thành vi diệu khi chúng ta có cuộc sống. Và có lần mà thầy đã định nghĩa các Phật tử nghe đó, tức là trước khi chúng ta muốn làm một việc phi thường á, chúng ta phải biết phải kinh qua con đường tầm thường, bình thường và bất thường đó. Cho nên trước khi chúng ta muốn làm thánh á, thì chúng ta sẽ đi những con đường rất là phàm phu, và trong cái phàm phu này mà chúng ta nghĩa là liễu ngộ, chúng ta chế ngự được những cái mà người phàm phu khác bị vướng phải mà chúng ta có thể siêu vượt qua được thì chúng ta sẽ trở thành thánh. Thế chỉ chừng đó mà thôi. Cho nên cái thầm thâm vi diệu của nó, thầm thâm vi diệu của đạo Phật không phải là một ảo tưởng, không phải là một ước mơ mà con người chỉ ngồi nữa là chờ đợi mong mỏi, mà thầm thâm vi diệu của đạo Phật là những cái nhiệm màu trong cuộc sống. Cho nên khi nào chúng ta thay đổi được quan niệm cuộc sống rồi, tự nhiên cuộc sống chúng ta thấy nó trở thành nghĩa là vui tươi hơn, nó trở thành đẹp đẽ hơn, trở thành nghĩa là sung sướng hơn. Mà trong kinh lâu lâu các vị đọc có câu nghĩa là cái làm thế nào nghĩa là trong quả diệm này biến thành gì, biến thành cái ao sen thơm ngát. Làm thế nào mà trong cuộc sống gia đình, cuộc sống bản thân cá nhân chúng ta, tư duy vẩn đục của chúng ta biến thành thanh tịnh sáng suốt, và cuộc sống đang bực bội trở thành hài hòa và yên vui, thì cái đó chính là cái nhiệm màu của đạo Phật. Chứ không phải nhiệm màu của đạo Phật là gì, là hào quang năm màu, là sắc xanh, sắc đỏ, sắc vàng. Không phải nhiệm màu của đạo Phật là những cái gì mà nó là bay bổng lên không trung, có những ông tiên nữa là cởi mây đi đầu này đầu kia đánh cờ nữa là ngâm thơ uống rượu. Đạo Phật không phải có những nhiệm màu như vậy. Những nhiệm màu của đạo Phật là trong cuộc sống, trong những cái vẩn đục của thế gian này, người Phật tử áo trắng chế ngự được những cái gì mình gọi là cái phần phàm tục, quá phàm tục của chúng ta, thay đổi nó, biến nó thành những chất liệu tốt đẹp, trồng những hạt giống xinh tươi tốt đẹp trong vườn tâm của chúng ta, để cho cuộc sống chúng ta trở thành thánh thiện và tươi mát hơn. Và khi vườn của chúng ta được tươi mát thì những người chung quanh chúng ta, những người gần gũi nhất là cha mẹ, là vợ chồng con cái, kế đến là gì, là gia đình, là xã hội của chúng ta sẽ được ảnh hưởng bởi những vườn hoa thơm ngát đó. Đó là nhiệm màu của đạo Phật, đó là sự nhiệm màu của đạo Phật. Và như vậy chúng ta thấy rằng cái tinh thần tích cực của đạo Phật qua bài kinh người áo trắng đó, là làm thế nào mà để chúng ta chuyển cái bát khổ. Bát khổ là gì? Sanh lão bệnh tử khổ, thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, cầu muốn chẳng đặng khổ, và ngũ uẩn suy thạnh khổ. Bây giờ làm thế nào mà chúng ta chuyển cái bi quan này, thấy những cái khổ đau cuộc đời này, trở thành lạc quan, trở thành tích cực? Thì người Phật tử phải chuyển thành nghĩa là con đường của bát chánh đạo, con đường phải chánh kiến, phải chánh tư duy, phải chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định và chánh tinh tấn. Đó là đời sống tích cực. Cho nên người Phật tử, đạo Phật không phải là con đường để bi quan. Và làm thế nào để chúng ta chuyển được rằng trong cảnh giới này, khi mà chúng ta định nghĩa đời là vô thường, đời là vô ngã, đời là bất tịnh, và ngay cả đời này là một cái sự nữa là thương đau chồng chất. Và chính chúng ta, tất cả những người Phật tử chúng ta ai cũng thấy điều đó cả. Nhưng mà thấy không phải là để bi quan, không phải thấy là để bi quan. Thấy để làm thế nào chúng ta có một hành động tích cực trong đời sống, nghĩa là có sự khổ đau này. Cho nên đạo Phật đã đưa ra bốn đức của Niết Bàn, là thường, là lạc, là ngã, là tịnh, là chân thường, là chân lạc, là chân ngã, là chân tịnh. Cho nên trong đời vô thường này chúng ta sẽ tìm được cái gì chân thường trong cuộc sống. là chân tâm, là thanh tịnh, là cái gì, là miên viễn. Đó gọi là tứ đức của Niết Bàn. Và làm thế nào để chúng ta chuyển được, gọi là cái sức sống bình thường của chúng ta. Chúng ta có luôn cả một lượt là 37 phẩm trợ đạo của tứ chánh cần, của tứ nhi ý túc, của năm căn, của năm lực, của bảy phần bồ đề, tức là thánh thất tài. Tức là thất thánh tài đó là bảy phần bồ đề để cải hóa cuộc đời mình, gọi là chúng ta đang khổ đau. Và các vị thấy rằng cái quan điểm mà về vô thường, về cuộc sống thì các Phật tử nghe nhiều lắm rồi và thấy nhiều lắm rồi, chứ không phải là không có. Những cái mà cuộc đời đang có chúng ta thấy và đạo Phật chỉ điểm cho chúng ta thấy, không có nghĩa là làm chúng ta rơi vào con đường của bi quan, mà chỉ chúng ta thấy để chúng ta biết rằng trong cái vô thường này chúng ta có thể tìm được cái chân thường, chúng ta có thể tìm được cái thị thường, và chúng ta thấy được lý duyên sanh để chúng ta không bám víu nó, không khổ đau vì nó. Và khi chúng ta bám víu, chúng ta khổ đau, chúng ta quên mất hết tất cả những cái chung quanh, và chúng ta kéo theo nhiều sự đau khổ của những kẻ khác. Cho nên do đó đạo Phật là con đường của tích cực sống, sống đời sống có ý nghĩa. Và đó là ý nghĩa của cái bản kinh Người Ả Thắng muốn gửi đến chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ học cái phần mà Đức Phật nói trong cái điểm kết luận, sau khi nói về trình bày về năm cái giới pháp mà người Phật tử phải giữ, thì chúng ta thấy đó là thuộc về giới. Bốn cái chỗ niệm hay gọi là bốn chỗ tăng thượng tâm thì chúng ta biết rằng đó thuộc về định. Và cái phần thứ ba này á, thì Đức Phật muốn nói về cái phần tuệ. Đó, cái phần tuệ thì ngay trong giới đã có tuệ, ngay trong định đã có tuệ. Nhưng bây giờ cái phần chủ yếu làm thế nào để phát sinh ra tuệ, thì đây là một vài cái mà rất là nhiều người Phật tử chúng ta sẽ bị rơi vào con đường lầm lẫn. Người ta không biết làm thế nào để có thể phát sinh ra trí tuệ, trong khi trí tuệ là vai trò chủ chốt của đạo Phật. Thì nhiều khi chúng ta biết rằng chắc chắn trong giới đã có định, trong định và đã có tuệ. Giới định tuệ là ba cái sự liên kết nhau, không thể rời nhau. Nhưng nếu phân ra từng cái một thì chúng ta thấy rằng nếu bỏ giới, bỏ định ra, bây giờ chúng ta nói về tuệ, làm thế nào để có tuệ. Rồi có vài Phật tử sau khi đi chùa một thời gian rồi cũng phát tâm, cũng cúng dường, cũng lo lắng, đến chừng mệt mỏi rồi mới nói thôi, bây giờ con không đi nữa, tu phước chi cho nhiều, sau này hưởng phước hết rồi cũng đọa địa ngục, cho nên bây giờ tu tuệ thôi. Ở nhà làm gì? Nghe kinh, tụng kinh, ở nhà tu tuệ thôi. Nhưng mà các Phật tử biết rằng chúng ta rất là dễ bị lầm lẫn. Chúng ta không biết là nguyên nhân nào mà chúng ta có tuệ, và làm thế nào để chúng ta đạt được trí tuệ đó. Cho nên khi mà có một vài Phật tử tới kêu gọi mình là bố thí hoặc là cho người này người kia, nó thôi tôi không có làm phước nữa, làm phước đủ rồi, bây giờ lo tu tuệ để cho đến mai mốt rồi đọa lạc thôi. Nhưng mà chúng ta cũng thường nghe có một cái câu mà nói rằng phước huệ song tu thì đồng đăng bỉ ngạn. Nhưng mà làm thế nào để phước huệ song tu, thì cái phần thứ ba này á, sau khi nói hai phần trên rồi, Đức Phật sẽ nói phần này, và thầy sẽ cho các Phật tử biết rằng làm thế nào để chúng ta có thể có được trí tuệ. Nguyên nhân nào chúng ta thiếu được trí tuệ, và nguyên nhân nào mà chúng ta có thể có được trí tuệ. Thì bài cái đoạn này Đức Phật nói rằng Ngài kết luận lại bởi một bài kệ. Sau khi nói hai phần, Ngài nói kẻ trí sống tại gia, tức là các Phật tử sống tại gia. Đó. Sống tại gia tức là những người con Phật, gọi là Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di hay là người áo trắng. Kẻ trí sống tại gia thấy sợ cảnh địa ngục nên thọ trì chánh pháp, dứt trừ mọi nẻo ác, học hiểu mà hành trì. Các Phật tử nhớ cái điều này, nó có một cái phần quan trọng là khi nãy thầy đã nói rằng tại sao chúng ta thọ giới, chúng ta quy y mà chúng ta vẫn sợ chúng ta đọa lạc. Bởi vì chúng ta chỉ học, chỉ hiểu, nhưng mà chúng ta thiếu cái phần ứng dụng nghệ thuật sống trong cái đời sống chúng ta. Ở đây Đức Phật nhắc lại là cái người Phật tử phải dứt trừ mọi nẻo ác, hay gọi là các việc ác không làm. Tất cả các việc ác không làm, và nguyện làm tất cả các điều thiện, gọi là nguyện tu nhất thiết thiện. Ở đây Đức Phật nói rằng học hiểu mà hành trì, không giết hại chúng sanh, chân thật không nói dối, không lấy của không cho, tung kiên bạn hôn phối, thói tà dâm lìa bỏ, nhất quyết không uống rượu, để tâm chẳng loạn cuồng. Đó là phần thứ nhất về giới pháp. Phần thứ hai, ngài nói thường thực tập niệm Phật, thường thực tập niệm pháp, niệm tăng và niệm giới, tâm an lạc thảnh thơi. Tức là chúng ta đạt vào định. Nếu chúng ta duy trì bốn chỗ niệm, tức là bốn cái tâm tăng thượng tâm, bốn cái tâm cao đẹp đó, mà như cái phần mà thứ ba chúng ta trình bày, tức là thế nào về giới, thế nào về định, thế nào về tuệ, và chúng ta cũng hiểu thế nào định nghĩa về Phật, chúng ta định nghĩa về pháp, và chúng ta định nghĩa về tăng, rồi chúng ta định nghĩa về giới. Ở đây Đức Phật nói rằng nếu chúng ta thường niệm và thường suy nghĩ sống trong cảnh giới đó đó, thì chúng ta sẽ được an lạc và thảnh thơi. Bây giờ qua phần sau, Đức Phật nói muốn thực tập bố thí để vun trồng phước đức, người ấy học tiêu chuẩn giải thoát và giác ngộ. Đây là cái phần thứ ba mà các Phật tử chúng ta dễ bị lầm lẫn. Cho nên khi mình học á, mình cứ nghĩ rằng cúng dường mình bố thí á là mình làm phước thôi. Đó. Mình làm phước thôi. Cho nên bây giờ mình sợ mình làm phước nhiều quá rồi hưởng phước, cho nên do đó mình phải lo mình tu huệ. Nhưng mà thật ra Đức Phật nói câu đoạn này đó để các Phật tử hiểu rằng muốn thực tập bố thí để vun trồng phước đức, người ấy học tiêu chuẩn giải thoát và giác ngộ. Để có được sự giải thoát thì người ta cần phải có trí tuệ, và khi nào có được trí tuệ, có được giải thoát á, thì người ta có đạt được sự bồ đề, mà bồ đề tức là giác ngộ. Vì vậy ở đây đó, cái Phật tử lầm lẫn của chúng ta bây giờ sẽ được giải thích rất rõ ràng là các Phật tử càng phải cúng dường, càng phải bố thí, bởi vì đó là tiêu chuẩn để đạt được trí tuệ. Tại vì sao? Tại vì các vị biết á, khi mà chúng ta khởi cái lòng tham lam, chúng ta khởi cái lòng chấp thủ riêng tư chúng ta, tức là chúng ta bảo vệ ngã và tự ngã chúng ta, từ nhà cửa vàng bạc, vợ chồng xe cộ và tất cả những gì trong đời sống này là bởi vì bản ngã của chúng ta. Cho nên ngày nào mà chúng ta xả được cái tâm đó, tức là buông xả được cái tâm đó, bố thí giống như Đức Phật ngày xưa gọi là bố thí bất nghịch ý, bố thí ba la mật á, không còn tụ tướng nữa đó, thì ngày đó chúng ta đạt được cái viên mãn của đích thực gọi là trí tuệ vô lậu. Cho nên càng bố thí nhiều chừng nào thì người Phật tử trí tuệ càng nâng cao. Tại sao trí tuệ được nâng cao? Bởi vì khi bố thí thì ngã chúng ta sẽ được xả từ từ, xả từ từ. Mà lúc nào cái tâm nghĩa là chấp ngã thủ giữ riêng tư, tức là cái tâm vô minh mê mờ đó mà được xả một cách hoàn toàn trong sạch, tức là thanh tịnh, thì lúc đó trí tuệ sẽ tự nhiên xuất hiện. Đó là một cái tiêu chuẩn đơn giản mà nhiều khi các Phật tử sẽ không bao giờ tìm được, nếu chúng ta chỉ cứ nghĩ rằng nghĩa là mình cứ tu huệ mà không biết làm tu làm sao mà mình có huệ cả. Ngoại trừ cái việc mà các Phật tử nghe pháp học kinh, nhưng mà đó không phải là điều kiện để chúng ta có thể phát sinh được trí tuệ. Bởi vì cái mà nó đang ngăn che cái tuệ tâm của chúng ta là gì? Là bản ngã và chấp tâm. Cho nên ngày nào mà bản ngã của mình còn nhiều á, thì mình thấy rằng không có gì vừa lòng với mình hết, và ai cũng làm cho mình buồn lòng hết. Thì nghĩa là càng bảo thủ, càng chấp ngã chừng nào á, thì cái vô minh và trí tuệ á, nó che mờ cái trí tuệ chúng ta. Giống như cái bản ngã là giống như là cái gì, giống như những cái mây đen mà nó che phủ cái bầu trời á. Càng nhiều chừng nào thì bầu trời càng đen tối chừng ấy. Nhưng mà lúc nào mây đen được nghĩa là buông xả được hoàn toàn, gió thổi tan hết rồi đó, thì lúc đó tự nhiên cái mặt trăng hay là mặt trời sẽ xuất hiện. Không ai bảo ai hết trơn, không ai tìm cho mình được, mà cũng không ai cầu cả. Nhưng mà lúc nào hoàn toàn mây đen tan hết trên bầu trời này rồi đó, thì mặt trời chân lý sẽ xuất hiện. Cho nên ngày nào mà các Phật tử bố thí cúng dường, xả hết những cái bản ngã, những cái tâm tham lam ích kỷ riêng tư của mình rồi đó, thì ngay lúc đó trí tuệ xuất hiện. Cho nên lâu nay chúng ta cứ lầm lẫn, cứ nghĩ rằng mình phải tu phước nhiều quá rồi, bây giờ mình sợ cho nên thôi không làm phước nữa, mình lo mình tu huệ. Nhưng mình biết tu huệ là đâu? Càng tu huệ, càng học nhiều, càng nghe nhiều chừng nào thì bản ngã chấp ta mình càng cao chừng ấy. Bởi mình nghĩ bây giờ mình thông đạt rồi, mình hơn người ta rồi, giờ mình đi chùa lâu quá rồi, giờ mình trở thành một cái Phật tử kỳ cựu rồi,
tôi là thứ thiệt rồi chứ không còn là thứ giả nữa, thì ngay lúc đó bản ngã chúng ta trở thành nghĩa là vĩ đại hơn. Mà vĩ đại tức là cái bức mây mà nó che cái mặt trời trí tuệ chúng ta càng nhiều hơn. Cho nên ở đây Đức Phật nói rằng tâm an lạc thảnh thơi sau cái thiền định rồi thì người Phật tử á, gọi là muốn thực tập bố thí để vun trồng phước đức, người ấy học tiêu chuẩn giải thoát và giác ngộ. Cho nên bố thí là tiêu chuẩn để đạt được sự giải thoát và giác ngộ. Rồi Đức Phật mới phân tích cho các Phật tử thấy rằng làm thế nào để chúng ta bố thí cúng dường có lợi ích chính xác. Cho nên Ngài nói tiếp á, xá lợi Phất lắng nghe ta nói về điểm này, hãy nhìn đàn bò kia và thử quan sát chúng, có con vàng, con trắng, có con đỏ, con đen, màu nâu có đốm vàng hoặc màu chim bồ câu. Dù chúng màu sắc gì hoặc xuất xứ từ đâu, giá trị thật của chúng là ở sức chuyên chở. Những con nào mạnh khỏe, kéo xe mạnh và nhanh, chuyên chở được nhiều chuyến là những con hữu dụng. Đây là Đức Phật đưa ra một cái hình ảnh ví dụ rất là dễ hiểu, rất là cụ thể. Là nếu mà có gì chúng ta đi ngoài đồng, chúng ta thấy một đàn bò, trong đó có con đen, con đỏ, con đốm hoặc con bồ, con có màu bồ câu, bất cứ màu gì cũng được. Nhưng mà Đức Phật muốn nói rằng cái quan trọng của đàn bò, bởi vì ngày xưa người ta dùng bò ở Ấn Độ rất là quan trọng trong cái việc chuyên chở, cho nên Ngài nói rằng cái quan trọng và cái cần thiết nhất con bò là không phải nó màu gì hay là không phải nó xuất xứ từ đâu, mà quan trọng của nó là những con khỏe mạnh và nhanh, có đủ sức chuyên chở được nhiều chuyến là những con hữu dụng. Rồi Ngài kết luận, đưa ra thí dụ đó, Đức Phật kết luận thế này: trong cõi nhân gian này có các giới phạm chí, các đế lợi, cư sĩ, thương gia và công nhân. Tức là Ấn Độ nó chia làm 4 giai cấp. Ở trên đó là Bà La Môn, rồi tới nghĩa là cái bằng sát đế lợi, Huệ Xá, rồi mới tới Thủ Đà La. Tức là từ cái hạng cao nhất là những cái vị tu sĩ, những người tế tự, cho đến vua chúa. Sau vua chúa là những người buôn bán làm ăn. Sau những người buôn bán làm ăn rồi mới tới cái hàng là cùng nông, hay mình gọi là cái bằng là bần của nông. Đó, thì như vậy là Ấn Độ bây giờ vẫn còn giai cấp đó, gọi là 4 giai cấp ở Ấn Độ. Thì Đức Phật mới phân tích rằng 4 giai cấp này á, không có quan trọng là họ xuất thân từ giai cấp nào, là bần tố nông, là thương gia, là vua chúa hay bà la môn. Nhưng mà quan trọng ở chỗ điểm là những ai trì tịnh giới, thực chứng được giải thoát, trở thành bậc cao đất, bậc thiện thệ thảnh thơi, cúng dường những bậc ấy là được quả phúc lớn. Và trong kinh phân biệt cúng dường một lát chúng ta sẽ nói, thì các vị biết rằng Đức Phật sẽ phân tích á, cúng dường từ Phật á, thì công đức thế nào, từ Bồ Tát Bích Chi Phật công đức thế nào, từ A La Hán công đức thế nào, rồi tới những thanh văn công đức thế nào, những phàm tăng công đức thế nào, những ngoại đạo tu hành công đức thế nào, những người lương thiện công đức thế nào, cho những người bất thiện công đức thế nào, từ từ nó sẽ giảm lần như vậy. Chứ không phải là mình nghĩ rằng cứ bố thí cứ cúng dường nghĩa là mình cúng dường là chỗ nào cũng có thể tốt hết. Ở đây Ngài mới nói rằng là nếu các Phật tử muốn cúng dường thì chúng ta sẽ thấy được rằng những người thực chứng được giải thoát, trở thành bậc cao đức, thiện thệ thảnh thơi, tức là giống như Đức Phật á, thì cái công đức của nó không thể lường được. Ta không cần phân biệt giai cấp và nguồn gốc, kẻ thiếu đức nghèo tuệ, tức người nào mà thiếu phước đức á, nghèo tuệ tức là nghèo và trí tuệ. Đó, cái quan trọng ở đây nghèo không phải là họ nghèo tiền, nghèo bạc. Cho nên có những người rất là giàu có thể mình gọi là họ tỷ phú đi, nhưng mà nếu mà họ thiếu cái đời sống trí tuệ, tức là đời sống tâm linh á, thì Đức Phật nói rằng những kẻ đó nếu họ có tu hành đi nữa, họ bây giờ họ làm kể cả họ đứng một vai trò bộ trưởng hoặc xuất gia đi nữa đó, thì Đức Phật nói rằng người đó thiếu đức mà nghèo tuệ đó thì không soi sáng cho ai cả, tức là không làm lợi ích cho chúng sanh. Nếu những người không làm lợi ích chúng sanh á, thì Ngài nói rằng cúng dường những kẻ ấy quả phúc không đáng kể. Quả phúc không đáng kể. Đây là cái phần mà các Phật tử phải lưu tâm, để sau này khi mình muốn làm được cái gì mình sẽ được suy nghĩ nhiều cái. Ngài nói rằng người con Phật tu huệ, tâm hướng về Thế Tôn, gốc lành thêm vững chãi, chỉ sinh về nẻo lành, nếu có qua lại cõi nhân thiên nhiều lắm là 7 lần, cuối cùng sẽ đạt được cảnh niết bàn tịnh lạc. Khi Phật nói thế, tôn giả Xá Lợi Phất, các vị khất sĩ, cư sĩ cấp cô độc và 500 vị cư sĩ khác nghe lời Phật dạy, vui vẻ làm theo, tức là tín sự phụng hành, là chấm dứt cái bài kinh Người Áo Trắng. Thì các Phật tử chúng ta sẽ thấy rằng cái bài kinh hôm nay đó, nó dừng lại ở đây với một cái ý niệm tồn động cho người Phật tử chúng ta thấy rằng, sau cái phần các Phật tử giữ giới, tu định và học để mình có huệ, thì cái phần mà để phát sinh trí tuệ quan trọng của Đức Phật xác nhận ở đây á, là cái phần mà người Phật tử tại gia chúng ta phải bố thí và cúng dường. Bố thí cúng dường có nghĩa là để xả cái tâm tự ngã riêng tư chúng ta. Khi nào mà tâm tự ngã riêng tư chúng ta càng xả nhiều chừng nào á, thì mặt trời trí tuệ chúng ta sẽ từ từ ló dạng. Và đó là nguyên nhân tại sao mà lâu nay những cái người Phật tử có thể hiểu lầm trong ý niệm này. Chúng ta cứ nghĩ rằng là nếu mà mình cứ lo mình làm phước hoài, mình không có tu huệ đó, thì sau này á, là mình sẽ bị nghèo nàn trí tuệ, mình chỉ có phước nhân thiên mà không. Nhưng ở đây thiệt ra là cái nghệ thuật đạo Phật là một nghệ thuật sống, như chúng ta định nghĩa nhiều lần. Cho nên trong nghệ thuật sống đó, người Phật tử chúng ta sẽ hiểu rằng tất cả đều phải được sử dụng, có thể gọi là tu tập đồng một lúc. Cho nên cái thái độ quan điểm sống của người tu tập nó quan trọng hơn nhiều với những gì chúng ta học và chúng ta hiểu. Và để định nghĩa đó, các Phật tử cứ lưu ý một điều rằng cái quan trọng nhất á, trong vai trò bố thí á, là thái độ của người cho chứ không phải vật cho. Giống như bây giờ mình cho một người ăn mày một đồng mà thái độ cho của mình là rất trân trọng, rất tôn trọng người đó, rất thương yêu người đó, vì thấy họ nghèo, vì thấy họ thiếu phước, vì thấy họ thiếu một cái gì đó gọi là không bằng chúng ta, mà chúng ta đưa cho họ một đồng bạc giúp cho cái đời sống họ qua một ngày, thì đó gọi là thái độ của kẻ cho. Và thái độ kẻ cho quan trọng hơn vật được cho. Tại sao quan trọng hơn vật được cho? Nếu bây giờ chúng ta thảy cho họ 100 đồng, nói rằng cho đó, đi đâu đi đi, đừng có đứng đây làm cái là gai mất tôi, thì ngay lúc đó 100 đồng của chúng ta nó lớn hơn với 1 đồng, nhưng vật cho nó trở thành mất đi ý nghĩa. Và như vậy chính điểm này đó mà người Phật tử chúng ta khi bắt đầu chúng ta học á, chúng ta thấy rằng cái bài kinh Áo Trắng này đó, nội dung của nó một cách thâm thiết là nói lên thái độ sống của người Phật tử đối với 5 giáo pháp và đối với sự hiểu biết về hành trì của 3 con đường gọi là quy y Tam Bảo. Chứ không phải có nghĩa là chúng ta có một cái phái điệp cho lớn, chúng ta treo lên rồi ai cũng biết rằng chúng ta là Phật tử, rồi đâu chúng ta cũng sùng trình với cái áo trắng áo lam, rồi ngó qua ngó lại thấy mình đẹp và thấy mình xấu, thì điều đó không phải là nội dung của bài kinh này. Đó là phần thứ hai mà các Phật tử lưu tâm. Bây giờ đó thì chúng ta sẽ qua một cái phần là quan trọng mà thầy có giới thiệu với các Phật tử, là khi nói phần thứ ba thì chúng ta sẽ nói về thái độ sống. Thái độ sống thì trong thái độ sống nó không chỉ riêng cho cái người Phật tử tại gia mà dành cho tất cả những người Phật tử xuất gia. Người Phật tử xuất gia là người đã có một cái duyên, có một cái điều kiện từ bỏ được cái gia đình riêng để vào sống ở trong chùa hoặc vào sống ở trong một cái tịnh thất, một cái tịnh xá để nuôi dưỡng cái trí tuệ của mình, để nuôi dưỡng cái tâm tư của mình, và đồng thời để có cái thời gian để học hỏi rồi có thể truyền đạt giúp đỡ cho người khác. Đó là người Phật tử xuất gia. Hay gọi một cách khác, Đức Phật định nghĩa là cái người Phật tử xuất gia là người tác Như Lai xứ và hành Như Lai sự, tức là làm việc của Đức Phật đó, và hành đạo, sống hành động giống như Đức Phật, gọi là tác Như Lai xứ, hành Như Lai sự. Đó là người Phật tử xuất gia. Còn những người Phật tử tại gia là những người Phật tử gọi là hỗ trợ làm duy trì mạng mạch của đạo Phật, làm duy trì cái hình ảnh của những người xuất gia được tiếp tục sống và được tiếp tục nữa là truyền trì cái con đường trí tuệ này từ đời này sang đời khác. Đó là hai định nghĩa một cách rõ ràng để các Phật tử có thể lưu tâm. Và ở đây đó chúng ta sẽ thấy rằng cái quan trọng mà chúng ta kết luận lại trong cái bài kinh này, quan trọng của thái độ sống của người nữa là Phật tử xuất gia và người Phật tử tại gia. Thì cái định nghĩa hôm trước chúng ta nghe rồi, thì các Phật tử biết rằng cái đời sống của tăng, tức là đời sống của tăng già, hay gọi một cách khác là hòa hợp chúng. Và cái hòa hợp chúng ở đây có nghĩa là muốn nói một cái đời sống thanh tịnh, hòa hợp hiểu biết và có sự thương yêu. Cho nên chúng ta quy y Tăng Bảo, tức là chúng ta quy y
con đường như vậy, con đường để đưa đến sự hòa hợp và thương yêu.
Tuy nhiên không có nghĩa rằng là tất cả những người xuất gia và những người tu hành họ có thể đều hòa hợp thương yêu được hết. Và điều đó cũng để cho các Phật tử thấy rằng là tất cả những người sống thế gian này đó, khi mà chúng ta còn phàm phu á, thì chúng ta còn có những cái phàm phu tướng đó, và chúng ta có những cái phàm phu tánh. Ngoại trừ cái phàm phu tướng rồi còn có những cái phàm phu tánh nữa đó. Và để cho con đường thực tập á, thì người tu phải biết được mình phải điều chỉnh, phải sửa thế nào. Và cái phần quan trọng nhất của cái người dụng công chữ tu đó là bắt đầu sửa cái phàm phu tướng và phàm phu thánh của mình. Chữ tu chỉ có một cái định nghĩa duy nhất vậy mà thôi đó. Nếu chúng ta có điều kiện chúng ta vào chùa được thì vào chùa để sửa cái phàm phu tướng và sửa cái phàm phu tánh của mình. Nếu chúng ta ở nhà chúng ta cũng sửa cái phàm phu tướng và cái phàm phu tánh của mình. Cả hai chỗ đều có thể sửa được. Có quan trọng là người chúng ta, tức là người Phật tử chúng ta, biết rằng chỗ nào chúng ta sai để mà sửa. Đó là vấn đề khó mà thôi. Thì bây giờ chúng ta đi từng bước để các Phật tử thấy rằng, giống như các Phật tử mà có lần thầy nói đó, nhiều Phật tử cũng có nhiều cái gọi là nhiều cái ưu tư, hoặc mình đặt nhiều cái vấn đề quá nặng nề. Mình cứ suy nghĩ rằng là tại sao nữa là cái người tu đã là tu mà không sửa được những cái mà mình nghĩ rằng giống như phàm phu. Nhưng mà thật ra có một vài cái bản chất mà người ta không có thể làm sửa được một lần ở trong đời này. Giống như mình nói rằng có những người có cái tật đó mà nó còn già hơn cái tuổi nữa. Cái tật nó còn già hơn cái tuổi, nghĩa là không có thể nói rằng là một người và cái yêu cầu của mình là làm cho người ta sẽ trở thành hoàn hảo trong đời này. Cho nên thánh nhân mới có nói rằng có một nhân vô thập toàn. Do vậy mình cũng không có thể yêu cầu được rằng là cái giới Phật tử xuất gia hoặc giới Phật tử tại gia có thể làm hết được những cái mà mình mong đợi được. Đó là cái vấn đề mà chủ yếu để các Phật tử có thể học được trong cái bài kinh này. Cho nên á, ở đây chúng ta sẽ học được cái thái độ sống của một cái vị mà thầy nói rằng một cái vị thiền sư. Và qua cái bài cái thái độ sống của vị thiền sư này, chúng ta bắt đầu thực tập từng bước, trong đó có thầy rồi các Phật tử. Và các Phật tử cũng đừng có yêu cầu thầy phải sống thế này thế kia, bởi vì không có nghĩa là các Phật tử yêu cầu mà thầy có thể làm được. Tại vì sao? Tại vì cái mức độ thay đổi và sửa chữa từng cá nhân có giới hạn và trong phạm vi của con người của nó. Thành ra chúng ta sẽ bỏ qua vấn đề này, chúng ta sẽ học thử coi cái quan điểm của vị thiền sư thế nào trước khi sống, để cho các Phật tử chúng ta đang sống đây sẽ hiểu được rằng mình có con đường để thực tập. Tức là chúng ta sửa, chúng ta sẽ biết phải sửa thế nào. Bây giờ chúng ta dựa vào một cái len hay chúng ta dựa vào một cái hình thức nào đó để chúng ta sống, chúng ta mới thấy rằng mình có pháp tu, có pháp thực tập. Cũng như bây giờ mình nói rằng mình vô chùa đó, nếu bây giờ mình muốn định tâm á, thì mình phải ngồi thiền, mình phải tụng kinh, mình phải niệm Phật. Đó là cái pháp để mà chúng ta nương dựa, chúng ta định tâm. Thì chúng ta sẽ nương dựa trong một hình ảnh của một cái vị thiền sư, để chúng ta thấy rằng chúng ta cải sửa cái đời sống của những người Phật tử xuất gia và tại gia chúng ta như thế nào, để cho nó hợp lý hay là để cho nó tốt đẹp hơn. Cái thiền sư mà thầy muốn nói hôm nay đó là thiền sư Nhật Bản, tên là cái bằng Soyen Saku, tức là một vị thiền sư tương đối nổi tiếng khi ngài đến đầu tiên những người đưa đạo Phật Nhật Bản đi qua Mỹ Châu. Đó, giống như các Phật tử có nghe nữa là một cái vị cũng danh tăng của Trung Quốc á, tức là ngài Tuyên Hóa đó. Đó, bây giờ lập lên cái chỗ mà gọi là Vạn Phật Thánh Thành đó, tức là một giống như là một cái thiền sư Trung Hoa đưa đạo Phật từ Trung Hoa thiết lập ở Mỹ Châu bây giờ, nghĩa là có một cái công lao rất là lớn. Thì thiền sư Nhật Bản này á thì không có những cái công trình như vậy, nhưng mà ngài đưa ra một cái thái độ sống của một thiền sư hay chính cá nhân ngài, và thầy nghĩ rằng cái này nó sẽ giúp cho chúng ta nương vào đó để chúng ta phân tích những cái lời dạy của ngài thế nào mà chúng ta có thể học theo được chăng. Thì câu đầu tiên của ngài nói á, cái quy định của ngài, câu đầu tiên của ngài nói là: tim tôi bừng cháy như lửa đỏ, nhưng mắt tôi nguội lạnh như tro tàn. Bây giờ chúng ta bắt đầu học câu thứ nhất. Thì các Phật tử thấy rằng đây là một cái đề tài rất là quan trọng. Hành trạng của một thiền sư, hay bây giờ chúng ta học theo cái đời sống của người Phật tử áo trắng của tại gia. Và các Phật tử biết rằng cái quan điểm về cái đời sống tu hành á, thì các thiền sư họ đưa ra những cái quan điểm rất là rõ ràng. Ngài nói rằng tim tôi bừng cháy như lửa đỏ, nhưng mà mắt tôi thì nguội lạnh như tro tàn. Tại vì các vị biết trong cái đời sống của chúng ta đó, thì có nhiều Phật tử nói trời, thầy nó thấy thầy lạnh lùng quá, ghê quá, không dám tới gần. Nhưng mà vị thiền sư này chủ trương là như vậy, nghĩa là mắt tôi nguội lạnh như tro tàn, không còn lửa nữa. Nhưng mà cái khổ đau của chúng sanh là hiện tại chúng ta là thường thường đặt ở cái phần chính của một con người là đôi mắt. Đó. Mà ở đây vị thiền sư đưa ra hai câu đầu tiên là giữa trái tim và đôi mắt. Trái tim thì không bao giờ nguội lạnh cả, bởi vì trái tim vì yêu thương, trái tim vì nghĩa là cuộc sống, trái tim vì nghĩa là tất cả những cái niềm tin, mọi thứ đều sống, nghĩa là mình gọi là mọi sức sống đều tràn ngập trong trái tim. Đó. Và trái tim vị thiền sư này đó gọi là bừng cháy như lửa đỏ, nghĩa là luôn luôn rực sáng, giống như trái tim của Bồ Tát Quảng Đức á. Nghĩa là Ngài ngồi tự thiêu, lửa bên ngoài cháy xong rồi, rồi đem trái tim của Ngài bỏ vào trong một cái lò nữa, nghĩa là tiếp tục đốt để cho nghĩa là tiêu hủy cái tim đó dưới một cái sức nóng 3000 độ mà trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức vẫn không cháy. Cho nên gọi là trái tim đó tức là bừng lửa giống như trái tim của thiền sư. Tim tôi bừng cháy như lửa đỏ. Trái tim đó là vì trái tim vì đạo pháp, trái tim vì thương yêu chúng sanh, trái tim vì nghĩa là mưu cầu hòa bình. Thì chính những trái tim đó là những trái tim luôn luôn bừng cháy. Cho nên sau đó có một cái người cư sĩ Phật tử cũng làm như vậy, cũng thiêu thân và có để lại một bài thơ nổi tiếng, tức là xin đem thân làm đuốc, xin soi sáng u minh, xin tình người thức tỉnh, xin Việt Nam hòa bình. Cái tim đó là cái tim của ai? Của Nhất Chi Mai. Thì các Phật tử biết rằng trong thời gian đấu tranh đó, thanh niên Phật tử, gia đình Phật tử, những người cư sĩ áo trắng, trong đó có nghĩa là nữ sinh Nhất Chi Mai đã thiêu thân. Và khi thiêu thân, lửa bên ngoài có thể cháy nhưng trái tim không bao giờ có thể tàn lụi hết. Thì trái tim đó là trái tim của giống như vị thiền sư nói, tim tôi bừng cháy như lửa đỏ nhưng mắt tôi thì phải nguội lạnh như tro tàn. Bởi vì sao các vị biết không? Con mắt nó lôi thôi nhiều chuyện. Cho nên chính con mắt mà trong kinh Đức Phật nói, trong kinh Tăng Chi Đức Phật nói rằng trong con mắt là chứa cả một biển cả, có thể nhận chìm rất nhiều vô số những thuyền. Và trong con mắt đó đã mang lại rất nhiều khổ đau chúng sanh. Và Việt Nam mình nói đôi mắt là gì? Là cửa sổ của linh hồn. Mà bây giờ thiền sư này nghĩa là đóng cửa sổ lại, nhưng mà trong linh hồn luôn luôn bừng cháy với những gì? Với những ước nguyện yêu thương của chúng sanh, với những nỗ lực tu hành để có thể đạt thành một cái quả vị làm lợi ích chúng sanh, nhưng mà cửa sổ thì đóng lại. Bởi vì nếu mà cửa sổ mà mở ra nhiều thì các vị biết khổ đau lắm. Khổ đau đến độ mà người ta nói rằng là người ta ví dụ con mắt mà ngày xưa thầy đi học thích thơ hay nói nó, nghĩa là cái bằng đáy mắt em thiền tôi không bến đậu, nên tình sầu trôi tận đỉnh non cao. Nghĩa là con mắt mà nói vậy đó, rõ ràng con mắt nghĩa là có biển trong nó, có sóng trong nó, cho nên chớp chớp hai ba cái là sẽ trở thành chao đảo thế giới này. Có phải vậy không? Còn nếu mà mình nghe xưa mấy bà già xưa, mấy Phật tử xưa Việt Nam mình nghe cái tuồng cải lương thì nghĩ chắc có tiếng lắm, cho bằng mắt em là gì? Là bể quan cừu ghê gớm vậy đó. Cho nên thiền sư này cũng nói đúng rồi, cho nên bây giờ mắt phải nguội lạnh lại. Phải làm cho nó nghĩa là cái bằng chẳng còn gì gọi là sức sống hết trơn á. Để như vậy, bởi vì nếu nó chết mà nó mở những sức sống như vậy đó, sẽ tạo thành vô số lượng sống nhận chìm làm khổ đau chúng sanh, trở thành bể quan cừu. Cho nên do cái bể quan cừu đó mà Ngài nói rằng đó là không có, coi như là cái bằng bây giờ đó là đóng cái cửa lại. Và chính vì do đó cái đầu tiên của Ngài nói, cái câu của Ngài nói là tim tôi bừng cháy lửa đỏ nhưng mắt tôi thì nguội lạnh như tro tàn. Rồi bây giờ làm thế nào để tiếp tục cái bước thứ hai? Ngài nói rằng trong cái đời sống hàng ngày, bây giờ các Phật tử nhớ nghe từng bước. Buổi sáng trước khi đi ra ngoài hoặc mặc quần áo trang điểm đó, thì hãy thắp hương và ngồi thiền định. Cho nên trước khi chúng ta đi ra ngoài để làm bất cứ việc gì á, trong vai trò của một cái người Phật tử xuất gia hay Phật tử đại gia, thì bên Nhật Bản người ta hay thắp một cây nhang trong thiền phòng. Trước khi trang bị quần áo đầy đủ đi ra ngoài đó, thì người ta thắp cây nhang để bắt đầu ngồi thiền. Để cho gì? Để cho nghĩa là phục hưng, để cho lắng dịu lại tất cả những cái tâm tư sao động của mình và quyết định công việc gì mình làm hôm nay một cách có chánh định hay một cái trách nhiệm. Như vậy đó, thì cái bước thứ hai các Phật tử có thể về thực tập là mỗi sáng trước khi các Phật tử dậy đi làm, cố gắng thức dậy sớm làm thế nào trước khi mặc quần áo vào đầy đủ á, thì chúng ta thắp một cây nhang và bắt đầu ngồi thiền định tối thiểu là 15 phút. Để có nghĩa là mình hoàn toàn làm chủ được bản thân và tâm tư của mình trước khi mình đi vào cuộc sống hiện tại. Kế tiếp á, thì Ngài nói rằng hãy nghỉ vào những giờ nhất định, hãy ăn vào những giờ nhất định, hãy ăn điều độ và đừng bao giờ ăn đến mức thỏa mãn. Ăn đến mức thỏa mãn, cái gì ngon quá đó mình ăn đến mức thỏa mãn. Thì ba cái câu nói này đó, thì các vị biết là nó liên hệ đến trong đời sống thôi, chứ không có gì gọi là cao siêu cả. Nhưng mà điều phục được nó, mình hay gọi là cái bằng kiểm soát được nó hay là control được nó, là điều rất là khó khăn. Bởi vì con người chúng ta đó là thường thường là giờ giấc không có định. Ngay như thầy cũng vậy đó, các vị biết rằng thầy cố gắng là tập một cái đời sống là thầy muốn là ngủ những giờ ngủ nhất định đó, và không bao giờ nữa là muốn nữa là quá những cái giờ đó. Cho nên thường thường 11 giờ là điện thoại không được reo nữa. Cho nên thầy không biết thế nào đó, nhưng mà có nhiều khi mấy thầy cứ hỏi thầy tại sao mà tối lại không có cái chuyện cần thiết đó. Nhưng mà nếu các vị gọi điện thoại vào ở thiền viện này sau 11 giờ đêm thì không bao giờ gọi được hết. Điện thoại được gác lên rồi. Nếu lỡ mà có chuyện gì đó thì nó cũng lỡ theo với cuộc đời thôi. Cho nên thầy nghĩ như vậy. Và đây cũng là một vài cái thái độ mà gọi là tập thái độ của một cuộc sống á. Thầy nói rằng hãy nghỉ vào những giờ nhất định. Cho nên nhiều khi các Phật tử nhiều khi gọi điện thoại trước cái giờ đó, lôi kéo qua tới sau 12 giờ, bữa đó thầy thấy không có an tâm chút nào. Bởi vì sao? Nó vượt quá cái giờ giấc của mình. Và như vậy đó thì mình sẽ đánh mất đi những cái định tâm, những cái chỗ chú mục mà mình muốn làm. Thì đây là một cái thái độ mình tập sống. Thầy nói rằng cái đạo Phật là nghệ thuật sống, thì một thiền sư sẽ cho chúng ta những nghệ thuật đó. Ngài nói rằng hãy ăn vào những giờ nhất định, giờ nào cũng được, nhưng mà mình phải có giờ, đừng có lúc nào cũng muốn ăn thì ăn đó. Bởi vì khi mình tập vậy á, là mình sẽ khởi lên những cái tâm tham ăn, những cái ham muốn mà mình không tự kiểm soát mình được. Vì các vị biết á, là có lần khi thầy còn ở Việt Nam thì giảng năm cũng mang tên là cái bằng câu chuyện dòng sông á. Thì trong đó cái nhân vật chính là cái bằng Tất Đạt á. Vì khi Tất Đạt gặp Kiều Lan là một tỷ nữ á, và muốn thân yêu với Kiều Lan á, thì Kiều Lan mới chê nó rằng á, nó là anh chỉ là một sa môn để tóc râu dài nghèo khổ, mà anh muốn đến với tôi thì đâu có gì đâu, anh có gì quý đâu. Nó tôi có, nó tôi có cái gì, tôi làm được gì. Nó tôi có một nghệ thuật sống, nghệ thuật đó là biết nhịn đói, suy tư và chờ đợi. Thì kỹ nữ Kiều Lan mới cười lên rồi nói rằng tưởng cái gì, cái đó ai cũng làm được hết trơn, có gì đâu lạ đâu, anh thấy đâu gì đâu lạ, cái nghệ thuật của anh chỉ là nhịn đói, suy tư và chờ đợi, đâu có gì đâu. Thì các vị biết á, Tất Đạt cũng trả lời rằng chuyện nó không đơn giản. Tôi biết nhịn đói tức là khi nào mà người ta muốn thèm ăn, muốn ăn tôi không ăn, tôi có thể nhịn đói một ngày, hai ngày cho đến 10 ngày. Các Phật tử có thể tập được không? Nếu lúc nào mình bước vào nghệ thuật thứ nhất á, thì mình sẽ thấy rằng cái quan trọng của nó là một nghệ thuật sống. Có nghĩa là nếu người nào có thể nhịn đói được tới giờ ăn mà có thể kiểm soát được cái sự ham muốn mình. Cho nên có nhiều Phật tử chúng ta trong đây nói rằng còn có cái tật xấu lắm thầy, hãy tới giờ ăn mà đói tự nhiên run run mặt mày xanh lét à, mẹ có gì chút hơi vô cái tự nhiên tỉnh táo trở lại. Cái đó có không? Nhiều người lắm, nhiều người có bệnh này kỳ cục lắm không? Bệnh này kỳ cục, nhưng mà thật sự trong chúng ta ở đây là một cái phần. Cho nên khi Tất Đạt nói rằng đây là một nghệ thuật sống thì rất là quan trọng. Cho nên khi mà ông phân tích xong rồi là Kiều Lan phải xác nhận đó là những nghệ thuật sống của một sa môn. Ông nói rằng là ông biết nhịn đói, cho nên khi tôi đói tôi không cần phải tìm ăn, tôi có thể chịu đựng được. Hôm nay đói không có đồ ăn, tôi có thể ngồi tới ngày mai. Ngày mai đói không có đồ ăn, tôi có thể ngồi tới ngày mốt. Nhưng mà chúng ta không làm. Cho nên đói làm gì làm, chứ nghĩa là mình đi làm về mà chưa tới kịp mà dọn đồ ăn là bắt đầu, nghĩa là mình bắt đầu nổi tam bành lục cặc lên rồi, không? Đó, chính những chỗ đó là mình thấy rằng cái phần kiểm soát đời sống của chúng ta đó, nó sẽ bị chi phối vậy đó. Đó. Bởi vì chi phối là vì sao vậy? Vì chúng ta không kiểm soát được những chỗ mà đơn giản này. Thì ông mới nói rằng nếu khi các Phật tử kiểm soát được nhịn đói là các Phật tử kiểm soát được bản ngã. Đó, kiểm soát được bản ngã tức là tài sắc danh thực thì, tức là những ham muốn của cá nhân các Phật tử kiểm soát được. À bây giờ mày đói hả? Cho mày đói đi. Run hả? Cho run đi. Hồi nào hết run thôi. Phải không? Nó run đã rồi, hết run thì nó run hoài, phải không? Xanh mặt thì cho xanh mặt đi. Xanh mặt tới lúc nào mà cắn trở lại thì kiếm đồ ăn. Các Phật tử nào mình có bệnh đó mình tập thử coi. Tập thử một lần, hai lần, rồi ba lần, nó quá giờ thì coi như mọi thứ nó đều quên hết. Bình thường hết. Cho nên các vị biết ngày thầy còn nhỏ giống như chú Nguyễn Trí này thôi. Khoảng chừng 10 tuổi thôi á, lớn hơn á là thầy bắt đầu đi ra ngoài đường á, mà đi từ tỉnh này qua tỉnh kia đó là thầy đi xin xe rồi. À lúc đó không có tiền đi xin xe. Xin xe cho nên mình làm một chú tiểu dễ lắm. Mặc áo vàng rồi cái đi đứng chỗ mấy cái xe vậy á. Cái nó muốn đi đâu cái là họ cho mình đi liền, họ thấy tội nghiệp cho đi. Xin xe, nhưng trong thời gian xin xe lên xe ngồi là từ đó cho tới khi xe đến suốt ngày đó không ăn gì hết. Không ăn gì hết. Ngồi trên xe là không ăn, không có tiền đâu mua. Một đồng mà không có nữa thì tiền đâu mua. Đã để đi xin xe rồi mà làm sao mua đồ ăn được. Cho nên nhịn đói. Rồi bắt đầu, nếu chúng ta loại bỏ được cái bản ngã, tức là những cái ham muốn đòi hỏi ăn không có mà xỉu, và không có là tôi nghĩa là cái phá nhà đó, thì bắt đầu chúng ta đã bỏ được cái đầu tiên là bản ngã của chúng ta, bỏ nó qua bên. Sau khi bỏ được bản ngã, chúng ta bước qua thứ hai là gì? Suy tư. Bây giờ nhịn đói không biết làm gì, thôi ngồi suy tư. Người ta nói suy tư một cái gì đâu mà phải tập luyện. Nhưng các vị biết suy tư là vấn đề quan trọng nhất. Bởi vì suy tư cũng đồng nghĩa là gì? Là của thiền định. Suy tư nhiều vấn đề rồi chúng ta mới có thể cởi mở. Suy tư về cuộc sống, về gia đình, về bổn phận, về trách nhiệm. Nói chung có nhiều vấn đề để chúng ta suy tư. Còn phần đông của chúng ta rất là cạn. Bên ngoài rất là sôi nổi, bên trong cạn lắm. Vì sao vậy? Chúng ta thiếu cái phần suy tư. Mà suy tư tức là thẩm thấu nó. Tức là các Phật tử phải chịu khó, phải ngồi và suy nghĩ. Suy nghĩ cho đến cuối cùng chúng ta tìm được giải pháp, tìm được con đường và tìm được ý thức giác ngộ. Đó là nghệ thuật thứ hai, gọi là thiền định hay là quán chiếu. Đó. Rồi bây giờ qua tới nghệ thuật thứ ba là gì? Chờ đợi. Chờ đợi cái gì đến, nó sẽ đến. Chờ đợi cái gì đi, nó sẽ đi. Chờ đợi đây không phải là mong mỏi, mà chờ đợi đây tức là một thái độ của người tu tập luyện tới mức độ gọi là kiên nhẫn. Đó. Bởi vì nhẫn nhục là đệ nhất đạo, cho nên những người Bà La Môn ở bên Ấn Độ, các vị biết không, họ ngồi cái gì, họ ngồi suốt ngày suốt đêm, ngồi sương, ngồi mưa, ngồi gió để họ chờ đợi cái quả hay là những cái đạt đáo trong cái phần tâm linh của họ. Nếu có dịp các vị có thể đọc, nghĩa là như là cái bằng Hành Trình Phương Đông hoặc Đường Mây Qua Xứ Tiết, thì các vị biết là những cái người mà Ấn Độ yoga họ ngồi như thế nào. Họ ngồi như một gốc cây, họ ngồi như một cục đá vậy đó, nhịn đói, suy tư và chờ đợi. Đó là ba cái nghệ thuật sống của những người gọi là Sa Môn và La Môn ngày xưa. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy được trong cái cách mà của cái thiền sư này nói, ngài cũng nói vậy. Cho nên đừng bao giờ ăn đến mức thỏa mãn. Cho nên khi mình ăn thỏa mãn rồi là mình sợ món đó, mình không dám ăn nữa. Và chính cái chỗ mà cái mức thỏa mãn đó có nghĩa là mình không kiểm soát được lòng ham muốn của mình. Cho nên mình phải thiết kế ăn vừa phải đúng độ. Không ăn nữa là mình sẽ không ăn nữa. Đó là kiểm soát được mình. Đó là nghệ thuật thứ hai thôi. Bây giờ qua cái thứ ba, những cái phần này nó hơi khó, mà các Phật tử chúng ta thử nghiên cứu coi mình sẽ làm được cái gì. Ngài nói rằng hãy tiếp khách cùng một thái độ như khi ở một mình, và khi ở một mình hãy giữ y một thái độ như khi tiếp khách. Cái này nghe rất là dễ nhưng mà khó làm lắm các vị biết không. Bên Nhật Bản á, cái thái độ tiếp khách của người ta trang trọng lắm. Sau khi áo mão cân đai đầy đủ rồi phải không, ngồi xuống để bàn lên rồi bắt đầu người ta ngồi châm trà hoặc đợi khách này kia, thì các vị lâu lâu có việc mà xem phim Nhật á, thì các vị biết rằng những người đó họ làm rất là trang trọng, nghĩa là rất là cung kính. Và đối với khách cũng vậy, khách đến và khách đi vậy, họ tiễn hoặc là họ nghĩa là chào các vị thấy rằng họ cúi xuống gục đầu và nói gì rất là lịch sự. Cho nên ở đây đó, cái vị thiền sư là vị thiền sư Nhật Bản, cho nên ngài nói rằng hãy tiếp khách cùng một thái độ. Cái chỗ khó là cái chỗ là cùng một thái độ như khi ở một mình, và như khi ở một mình thì hãy cùng một thái độ như khi tiếp khách. Cái này khó lắm các vị biết không? Cho nên nhiều khi á nói rằng nhà mình quá trời dơ đó, hôm nay cái tự nhiên nói thầy điện thoại nói chút chứ 5 phút thầy ghé, nó trời ơi thầy ghé không được, thầy hơi trời cái nhà con thôi ghê lắm lận. Hỏi tại sao vậy? Nó nên tùm lum hết trơn á. Thì chúng ta biết rằng cái thái độ sống của chúng ta nó sẽ bị chỗ này cũng giống như thầy cũng giống vậy thôi, chứ không phải nói các Phật tử. Cho nên nhiều khi á mình nghĩ rằng tại sao mà mình sống một mình á thì cái phòng ốc mình những gì á thì mình phải giữ như vậy, chứ không phải vì người khác đến hoặc không phải vì người ta thấy mà mình có thể thay đổi. Ở đây nó có một cái chỗ rất là quan trọng mà nếu các Phật tử lưu tâm, các vị biết rằng cái đỉnh cao của nghệ thuật sống là gì. Nếu con người mình trong sạch, chân chánh và đàng hoàng thì dù có khách hoặc dù không có khách, con người mình vẫn là một thái độ mà thôi. Tức là thái độ sống, cái này rất là khó tập, và cái này phải nói rằng là một đỉnh cao, là một nghệ thuật sống. Cho nên á, có ai đó thì mình mặc áo đồ đàng hoàng, không có thì mặc quần xà lõn ăn cơm. Cái đó là chuyện thường thôi phải không? Rồi cái bắt đầu á hay ngó ai á, hay xào nấu có ai ngó qua ngó lại không ai thì bốc miếng lũm thử. Nhưng mà hãy có người ta thì nó là đàng hoàng, thì có nghĩa là ngay thái độ đó là chúng ta không tôn trọng chính con người của chúng ta. Cái khó là vậy. Mà có nhiều người nói là ăn lén ăn vụng nó mới ngon đó. Khổ vậy đó, ăn lén ăn vụng nó mới ngon. Thì ngay cái chỗ là ăn lén ăn vụng, tức là thái độ quang minh chánh đại nghiêm trang không có nữa. Cho nên làm thế nào mà cái bằng khách đến nhà, thầy đến nhà hay là Phật tử đến chùa, thầy cũng sống giống như là những gì các Phật tử sẽ không có ở đây. Cho nên nhiều khi Phật tử có những yêu cầu thầy không biết làm sao nói, nhưng mà thầy cũng rất là muốn tôn trọng cái đời sống cá nhân của thầy, tức là các Phật tử đến với thầy cũng bình đẳng bình thường, thấy thầy cũng giống như những ngày bình thường, chứ không phải là đợi Phật tử đến thầy phải làm bộ phải nghiêm phải này phải kia. Không phải, thầy muốn làm điều đó không phải là để làm gì, nhưng mà để thấy rằng đời sống hay là thái độ sống của mình nó có một cái tính chân chánh. Có nghĩa là những gì các Phật tử biết về thầy, đánh giá về thầy, hãy đánh giá đúng như thật như vậy, chứ không phải chỉ đánh giá bằng màu áo, bằng những đạo đức giả danh. Xin hãy hiểu thật một con người mà chia sẻ với họ tốt hơn là đánh giá sai lầm về họ. Cho nên câu nói này nó có một cái tầm quan trọng, rằng làm thế nào mà con người chúng ta hãy tiếp khách, tức là cái thái độ đối xử với đối nhân xử thế làm thế nào giống như khi mình sống một mình cũng trân trọng. Đó. Từ cái vấn đề nghĩa là uống nước, từ vấn đề ăn, từ vấn đề nghĩa là mặc quần áo, luôn luôn sống nghĩa là có kiểm soát, có hiểu biết mình, thì như vậy đó là một nghệ thuật của thiền. Mấy Phật tử thấy khó không? Cho nên ở ngoài mình thấy đàng hoàng lắm, đi rồi sẽ ngon lành lắm, vừa vô trong nhà rồi cởi áo vụt cái xẹt rồi nó thay đôi giày đá cái vụt lên trong nhà rồi cái đầu dớ thuộc ra bỏ. Cái đó rất nhiều người, các Phật tử coi phim sao thì đời sống người ta y như vậy đó, làm mệt quá rồi về cái là vụt đã đời đó. Có nhiều người nó vụt xong rồi kiếm đồ không ra nữa. Bây giờ làm sao kiểm soát được vấn đề đó? Kiểm soát được là cái nhà mình luôn luôn giống như là khách chuẩn bị đến, sống một mình mà mình thấy luôn luôn đàng hoàng, nấu cơm cũng vậy, một mình dọn lên nghiêm chỉnh đàng hoàng, không có ai cũng vậy, chắp tay niệm Phật hoặc cầu nguyện. Chứ không phải là thấy có người ta thì nam mô a di đà Phật ngon lành, không có cái là cái bằng nữa là vừa bưng vừa đứng ở chợ ăn luôn. Cái đó là rất là dễ dàng, các vị thấy không? Rất là dễ dàng rồi, tại vì mình sao? Ôi ai đâu mà sợ, có ai đâu. Cho nên có nhiều người, có nhiều Phật tử thấy đông tới trời ơi, Phật tử đông trở lại Phật đàng hoàng đúng kiểu êm lắm, đến chừng vô chùa thấy ai nó qua lại mô Phật, Phật từ bi. Cho nên vậy là xong. Thái độ này đó gọi là thái độ mình không bao giờ thành thật với chính mình, làm sao mình thành thật với kẻ khác? Làm sao mình thành thật với kẻ khác? Cho nên cái những cái bài học này đó nó có một cái tầm quan trọng mà thầy muốn nói rằng cái nghệ thuật sống của một thiền sư á, nó sẽ liên hệ đến cái đời sống của chúng ta. Đó, liên hệ đến đời sống của chúng ta. Cho nên á, các Phật tử biết rằng mỗi lần á, mình đọc á, mình mới thấy rằng nó có những cái từ đơn giản, nhưng mà chỗ đó các Phật tử có thể tìm ra được những cái nghệ thuật của nó. Cho nên Ngài nói rằng hãy tiếp khách cùng một thái độ như khi ở một mình, và khi ở một mình hãy giữ thái độ như khi đang tiếp khách. Hãy giữ gìn lời nói, và nói bất cứ điều gì phải làm theo lời nói ấy. Đây là điều rất là khó mà rất là quan trọng. Trong kinh Tăng Chi Đức Phật cũng định nghĩa Như Lai. Ngài không định nghĩa, người ta nói rằng Như Lai là Phật, là bậc giác ngộ, là giác giải thôi. Ngài định nghĩa Như Lai thế nào? Ngài nói rằng Như Lai là người nói như thế nào làm như thế ấy, và làm như thế thế nào nói như thế ấy, đó là Như Lai. Định nghĩa như vậy. Thì câu của thiền sư này nói cũng tương ứng như vậy. Hãy giữ gìn lời nói. Cho nên mình rất là thận trọng khi mình nói. Nên con người có cái khổ là phát ngôn, người ta dùng cái từ là phát ngôn bừa bãi, giống như cái loa phóng thanh vậy. Tại sao vậy? Bởi vì mình bừa bãi. Thì bây giờ nói rằng phải giữ gìn lời nói, và bất cứ nói điều gì phải làm theo lời nói đó. Nói được, làm được. Và hãy làm được thì mới nên nói, còn đã không làm được thì chớ nên nói. Đó, thì đó là một trong những cái mà gọi là nghệ thuật của các vị thiền sư, mà chính Đức Phật Ngài cũng xác nhận trong kinh. Ngài nói Như Lai chỉ là như vậy thôi. Như Lai nói gì làm vậy, làm gì nói vậy, gọi là Như Lai. Đó, tức là cái sự trung thực của nó liên hệ đến lời nói lẫn hành động đi kèm với nhau, chứ không phải chỉ là năng thuyết mà bất năng hành. Rồi Ngài nói rằng khi cơ hội đến đừng để cho nó qua mất, hãy luôn luôn nghĩ hai lần trước khi hành động. Thì đây cũng chỉ là một trong những cái gọi là một ý thức sống thôi. Tức là nghĩa là mình đừng để cái gì nó qua rồi đó thì mình tiếc nuối. Mình nói phải biết chi cơ hội đó mà tôi không biết làm phước để bây giờ nó qua rồi. Đó. Và Ngài muốn khuyên chúng ta rằng trước khi làm một việc gì á, nên nghĩ hai lần trước khi hành động. Nhưng mà hai lần cũng ít thôi. Tuy nhiên các Phật tử rằng chúng ta thường thường thất bại là nghĩ rằng là mình quên đi, hoặc là mình làm mà mình không kịp suy nghĩ. Bây giờ Ngài khuyên chúng ta là ráng nghĩ một lần nữa, tức là nên nghĩ hai lần trước khi hành động. Rồi đây là thái độ tích cực. Tích cực của Ngài dạy chúng ta đừng tiếc nuối về quá khứ. Và trong có bài kinh Đức Phật tử luôn luôn nhớ là không gì, không tiếc nuối quá khứ, không mơ ước tương lai, sống ở hiện tại. Tuy nhiên Ngài ở đây Ngài nói rằng đừng tiếc nuối quá khứ, nhưng hãy nhìn thẳng về phía trước tương lai. Tức là chúng ta tích cực đi đến, tức là thái độ không có chờ đợi, không có bi quan, tức là không có bị nghĩa là dừng đứng lại, mà thái độ này phải luôn luôn hướng về những sự thành công, tức là tương lai chúng ta sẽ đạt được điều gì. Thì Ngài nói rằng đó là hãy nhìn về tương lai, gọi là mình gọi là thái độ tích cực trong tu tập á. Là bây giờ cái bài cái phần này rất khó, cái phần này khó mà thầy nghĩ rằng chúng ta cũng nghiên cứu thử. Ngài nói rằng hãy có thái độ không sợ hãi của một anh hùng. Tức là đây là lòng can đảm, tức là đại hùng, đại lực, đại từ bi của đạo Phật. Gọi là hãy có thái độ không sợ hãi của một anh hùng và trái tim của một trẻ thơ. Đây các vị nhớ là trong một con người mà chúng ta có hai cái hình ảnh đó. Tức cái hình ảnh nghĩa là có thái độ, nghĩa là can đảm, đại hùng đại lực giống như một anh hùng, nhưng trái tim của một trẻ thơ. Tại sao gọi là trái tim trẻ thơ? Trái tim trẻ thơ tức là trái tim nghĩa là trong trắng, trái tim hồn nhiên, trái tim nghĩa là ngây thơ, trái tim nghĩa là rất là dễ thương. Nhưng mà có việc cần á thì cái người con Phật phải rất là can đảm. Đó, phải sẵn sàng nghĩa là loại bỏ những thói hư tật xấu, sẵn sàng phải loại bỏ những ham muốn cá nhân của mình giống như một anh hùng. Thì đến đây thầy kể các Phật tử nghe câu chuyện, hy vọng rằng còn đủ giờ. Thì các vị biết á, hồi khi thầy còn ở quê hương vậy, đọc cái chuyện này thì có lần thầy cũng nói trong một cuộn băng nào, nói rằng kể chuyện mà nói rằng ông vua mà ổng nghĩa là thích mặc áo đẹp á, thì trong đó một câu chuyện rất là ngụ ngôn nhưng mà có rất ý nghĩa. Nói rằng có một ông vua kia là sau khi ông thành công hết rồi á, thì cái ham muốn của ông duy nhất á là cái bằng bao nhiêu quần áo đẹp ở trên thế giới này ông cũng tụ họp về chỗ trung cung ông trơn, mỗi ngày ông thay không biết bao nhiêu bộ, và áo nào đẹp ông cũng thích mặc hết trơn á. Nơi nào có áo đẹp ông tới mua, giống như mình bây giờ vậy, ngay chỗ nào shop nào mà nó sale mà đồ đẹp á là mình cũng tới mua đó. Mà cái này là phụ nữ thì hơi nhiều hơn chút, nhưng mà dĩ nhiên là phụ nữ là phái đẹp, họ cũng thích đẹp, chuyện đó cũng không sao. Nhưng mà này là ông vua đó, ông đàn ông mà ông lại thích đẹp. Rồi các vị biết là cuối cùng á, có hai người thợ nói rằng nghĩa là sẽ dệt cho ông một chiếc áo đẹp, có thể nói là chiếc áo vô giá chưa từng có trong lịch sử này. Ông hỏi chiếc áo làm sao, ông nói rằng chiếc áo đó là phải trả rất là nhiều vàng bạc á, để nghĩa là nấu chải, nghĩa là nấu vàng chải ra thành sợi để mà dệt cái áo đó. Áo nó nghĩa là màu hoàng kim, nhưng mà nghĩa là nó vô cùng nghĩa là vô giá, với một cái ý nghĩa đặc biệt rằng khi người nào mặc chiếc áo đó lên rồi đó, nó đẹp không nói, nhưng mà nó có một cái tính cách kỳ ảo là người nào trong đời này mà thiếu bổn phận làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, có nghĩa là mình không làm tròn bổn phận á, là khi mình nhìn mình không thấy chiếc áo đó. Nếu mình là con người xứng đáng, con người nghĩa là đàng hoàng nghiêm chỉnh á, gọi là quân tử á, thì mình nhìn là chiếc áo đó nghĩa là nó trở thành vàng ánh lên. Trời, ông vua nghe xong mừng quá, ông nói hồi đó giờ chiếc áo nào mặc ai cũng khen đẹp hết, nhưng bây giờ phải làm sao có chiếc áo để người nào mà thấy, nghĩa là người nào mà không thấy chiếc áo là biết người đó là không xứng đáng. Chẳng hạn hay là một ông quan á mà làm không tròn công chuyện, và một ông chồng mà hơi lâu thôi với vợ thì nó không thấy được chiếc áo đó. Chiếc áo đó nó có một cái tính cách vậy, cho nên nó là hai người thợ đó bắt đầu, các vị biết á, là nghĩa là họ dệt mỗi lần nghĩa là vua nghĩa là cấp vàng hay là cấp bạc cho họ đó, rồi cái cấp cho họ một cái nhà dệt rất lớn. Lâu lâu vua cho người tới coi thì thấy hai người thợ đó, trời, họ kéo sợi kéo chỉ rồi họ làm rất là cái bằng kỹ lưỡng cẩn thận lắm, làm nghĩa là suốt cả mấy tháng trời á. Cuối cùng ngày cuối cùng tuyên bố để cho vua mặc chiếc áo đó. Mà mỗi lần khi mà dệt như vậy đó, vua cử một cái người đại thần nào tới coi nó là sao, thấy chiếc áo đẹp không, thì cái ông quan đại thần nhất phẩm tới dòm, ráng dòm tới dòm luôn, thấy hai thợ cứ kéo tới cứ lui hoài mà không thấy vậy trời. Mà ông đâu có dám nói, nếu mà về ông nói là không thấy giải, không thấy áo á, thì coi như là ổng là thế nào á, cũng có ăn chặn, cũng có hối lộ, cũng này kia rồi. Nhưng mà các vị biết trong đời không ai tốt hết, trong đời không ai tật xấu này cũng tật xấu kia, cho nên cứ cảm nghĩ rằng rõ ràng là mình có cái gì đó, đúng là mình không tốt với bà xã, gặp mà hối lộ của ai đó. Cho nên gặp vua hỏi sao tôi nó, trời ơi, chiếc áo kỳ diệu chưa từng thấy, áo quá đẹp đi. Rồi từ nhất phẩm ra tới nhị phẩm, tam phẩm, cửu phẩm ra, chính ông quan tới coi ông nào cũng khen chiếc áo đẹp. Cho nên vua hí hửng, vua đợi chờ ngày cuối cùng ra trước nó là cái đại điện lớn vậy á, nó là hai người thợ khệ nệ khiêng chiếc áo vô giá đó ra, cả bá quan dân võ triều thần nhìn lên á, các vị biết không. Rồi nó là để vua mặc áo lên rồi ai cũng khen ngợi chiếc áo đẹp. Mà con cái nữa là khi bắt đầu nữa là mặc áo lên rồi đó, vua cũng nghĩ trong bụng là chiếc áo này nó chắc nó nặng bởi vì dệt rất là lâu bằng vàng nữa. Nhưng mà mặc lên sao vua không nghe, chỉ mặc quần xà lỏn thôi. Nhưng mà vua không nghĩ rằng có thể rằng mình là thế nào, mình là một ông vua không tốt á, cho nên nghĩa là mình ham muốn gì đó, cho nên bây giờ mình cũng thấy, cho nên hỏi các quan thấy đẹp không, trời, ai cũng nói trời ơi, áo bề hạ nó không từng thấy, quá đẹp đi. Rồi bắt đầu đi ra ngoài đường cho người ta coi nữa, bắt đầu diễn hành ra ngoài đường á, trời, ai cũng khen, không có người nào dám nói rằng chiếc áo nữa là cái bằng chiếc áo chưa từng thấy. Vì chỉ có một đứa nhỏ 5-6 tuổi thôi, nó ngồi trên cổ ông già đó, ông già đưa cao, thấy ông vua này mặc áo đẹp nhất cái thành là thiên hạ rồi, chiếc áo vô giá đó mà đã dệt nữa là cả tháng trời rồi, con coi coi. Nhỏ nó dồn nó, đâu có thấy ông mặc gì, ông mặc quần xà lỏn không à, sao ông vua ở đây mặc quần xà lỏn không à. Vua nghe xong rồi, cái vua nghĩa là mau nghĩa là ra lệnh hồi cung liền, tìm hàng thợ dệt nó trốn rồi mất tiêu. Thì thiệt ra cái câu chuyện đó là ngụ ngôn thôi, nhưng mà cho chúng ta ở cái điểm, một cái điểm quan trọng rằng con người chúng ta rất là thích lừa dối với chính mình thôi, chứ không phải với ai. Cho nên mình muốn người ta khen mình đẹp, mình muốn người ta khen mình là người tốt, mình muốn người ta khen mình á, cho nên hãy là ai mà không thấy được cái điều đó là coi như mình nói rằng người đó là người không xứng đáng. Nhưng mà thật ra cái quan trọng là mình có xứng đáng để mặc chiếc áo đó hay là không đó. Cho nên mới nói rằng trái tim yêu, trái tim của trẻ thơ là cái đứa con nít đó, nó mới nói lên sự thật của nó. Sự thật là có thể mình không xứng đáng như vậy. Sự thật có nghĩa là mình không có mặc một cái gì cả, nhưng mà mình cứ muốn mọi người phải thấy rằng là coi tôi có đẹp không, tôi có tốt không, ai có khen tôi không. Cái này ai khen mình, tức là mình chỉ nghe những cái hảo danh, mình thích những cái hảo danh, giống như ông vua vậy. mình tưởng là ông vua ông già mà ông còn ngu, nhưng mà thật ra tất cả con người đều mê muội như vậy. Con người đều mặc những cái áo nó là giả danh, những cái áo đạo đức, những cái áo để người ta khen, để người ta nghĩa là cái bằng tán tỉnh mình chừng nào á, thì mình cảm thấy sung sướng như thế. Không có ai dám nói lên cái sự thật trần truồng của mình, người ta không dám nói gì đâu. Bởi vì sao? Bởi vì ai cũng thấy rằng mình là không xứng đáng. Mình không xứng đáng với cha, với mẹ, với chồng, với vợ con. Mình làm một điều gì đó mà bất thiện trong lòng của mình, cho nên thái độ mình không bao giờ dám, mình gọi là cái bằng bình tĩnh, giống như mà lúc mình kiếp sanh. Cho nên cái câu chuyện nó quan trọng ở chỗ, có nghĩa là chỉ có đứa trẻ con mới dám nói lên sự thật của chân chánh của nó. Còn những người lớn, những người nghĩa là từ quan này quan kia, đồng bào ai cũng vậy, không ai dám nói lên điều đó. Tại vì sao vậy? Ai cũng cứ muốn nghĩa là tán tụng tân bốc, ai cũng muốn nghĩa là có một cái hào quang che đậy những cái mình gọi là cái bởi gì là xấu xa và nhỏ mọn bên trong. Mình rất sợ hãi điều đó, cho nên mình che giấu nó. Nhưng mà sự thật của nó là không có chiếc áo nào cả. Đó. Chiếc áo tốt nhất là chiếc áo tàm quý, chiếc áo biết xấu hổ. Cho nên khi ông vua biết xấu hổ là ông biết hồi cung rồi, ông biết là ông không mặc một cái chiếc áo nào cả. Cho nên mình có thể chọn nhiều cái áo đẹp lắm, nhưng cái áo đẹp nhất mình có thể chọn được là gì? Cái áo biết nghĩa là biết tàm, biết quý, tức là biết hổ thẹn, biết ăn năn, và do đó chúng ta có pháp sám hối. Đó. Tức là biết nghĩa là gội rửa, rửa sạch tấm lòng của chúng ta. Thì ở chỗ này đó, cái thái độ của thiền sư ngài nói cũng giống như vậy. Ngài nói như là mình phải có thái độ không sợ hãi, can đảm của một anh hùng, nhưng mà trái tim rất là chân thành, rất là hồn nhiên của một kẻ thơ. Thì các Phật tử thấy rằng mình sẽ tập được cái đó không? Mình phải ráng tập. Tập không được nhiều mình cũng ráng ít. Nếu mình thích đồ đẹp thì cũng được vậy, nhưng mà mình phải coi chừng. Đó, mình phải coi chừng. Mình phải coi chừng là vì sao? Có những chiếc áo danh nghĩa lợi người ta tán tụng mình, nhưng mà thật sự mình không xứng đáng để mặc chiếc áo đó. Thì ở đây đó, thiền sư nói tiếp á, là cái câu này là câu chót mà chúng ta cũng sẽ dừng lại trong câu chót này, để các Phật tử thấy rằng có một điểm mà chúng ta học được ở trong này đó. Ngài nói là lúc ngủ hãy ngủ như bước vào giấc ngủ cuối cùng. Các Phật tử nằm xuống rồi là đừng có gác tay lên trán, đừng có rầu rĩ râu ria, đừng có tính toán gì nữa hết trơn á, đừng có tính cái chuyện đó là biêu bọng làm ăn nữa trơn. Buông xuống là ngủ. Ngài nói rằng hãy ngủ, lúc ngủ hãy ngủ như bước vào giấc ngủ cuối cùng. Lúc dậy hãy tức khắc rời bỏ giường, để lại cái giường giống như buông bỏ một chiếc giày rách. Bây giờ các Phật tử cứ tập vậy. Mình về nhà làm gì làm xong hết trơn rồi, bắt đầu bước lên giường ngủ, không nói chuyện nữa, không suy nghĩ nữa, không ham muốn gì nữa. Bây giờ bắt đầu ngủ, ngủ giống như đi vào giấc ngủ cuối cùng, hồn nhiên và yên lặng giống như mình đã chết đi. Khi tỉnh dậy, vừa biết mình tỉnh dậy rồi, tức khắc ngồi dậy, bước ra khỏi chiếc giường, bỏ lại nó như bỏ chiếc giày rách, không còn tiếc nuối gì nữa trơn. Chứ đừng nướng quá, nướng lại nó bữa nay xong mà nó mệt, xong mà nó mỏi, nó bóp giùm cái lưng, bóp giùm cái chân. Thì đó là những cái thái độ mà mình gọi là cái bằng trì trệ, không đủ tinh tấn. Thì các vị thấy rằng những tiêu chuẩn thiền sư đưa ra nó có vượt ngoài cuộc sống không? Không có ngoài cuộc sống. Cho nên trong cái giới, cái định, cái tuệ, và trong cả một quá trình sinh hoạt của Phật giáo cũng nằm trong đời sống của chúng ta hôm nay. Tức là tất cả những Phật tử chúng ta hôm nay có mặt hôm nay đó, thì chúng ta đều biết rằng cái đạo Phật là một nghệ thuật sống. Làm thế nào để nghệ thuật này có thể đưa con người trở thành tích cực? Đời vô thường, chúng ta sống làm thế nào để tìm được cái thường? Thế nào để chúng ta biết rằng ai cũng thấy được cuộc sống này là vô thường cả? Và các Phật tử nghe là dân dẫn, nhất là mấy Phật tử trẻ này, nghe nhiều lắm, nghe dân dẫn đời vô thường, thấy vô thường. Nhưng mà nếu mà mình truy cầu vậy là mình sẽ khổ đau. Cho nên vì vậy mình phải có một cái thái độ tích cực, có nghĩa là hiểu biết nó, và để làm thế nào thấy được nó trong cái nhân duyên quán. Và đừng có chạy theo những cái tội lỗi mà để cuối cùng mình phải trả lại một cái nợ rất là khổ đau cho mình trong tương lai. Cho nên gia đình, sự nghiệp chỉ trong vòng một khắc một giây nó trở thành con số không. Thầy nói rằng thiên tai hạn hán thì chưa kể, nhưng mà có thể là nhân thiên họa gây ra rồi, mà nhân họa cũng có thể gây ra nữa. chứ không phải là không có. Nhưng mà các phần tử thấy giống như cái ở vùng này, ta nói ở cái vùng Karamata, vùng này là ghê gớm lắm, nhưng mà đâu phải vậy. Các vị nghe cái vùng gì, Nordic hay gì đó, à Nordic hả? Chỉ trong vòng một vài tháng thôi, một gia đình đó là còn một người trở lại, rất là buồn, rất là tội nghiệp. Cho nên nghĩa là mình mới trong chớp mắt, trong một ngày mình còn cha, còn mẹ, còn em, một tháng sau rồi mình không còn ai, bơ vơ giữa cuộc đời này. Cho nên thế giới là như vậy, thế giới nó có tính vô thường, là luôn luôn nó ảnh hưởng vậy, chứ không phải là không có. Cho nên chúng ta cứ tưởng rằng mọi sự nó bền vững, nó bảo vệ, nó tốt đẹp, thì chúng ta phải hiểu, hiểu để chúng ta biết rằng nên thận trọng lời nói, thận trọng việc làm, và thận trọng trong tất cả ý nghĩ, để tạo thành công đức. Nó có thể cover cho đời sống chúng ta, nó có thể giúp cho đời sống chúng ta trong đời này và đời sau được an toàn, được tốt đẹp. Cho thế giới chúng ta đang sống nó sẽ bấp bênh giống như vậy, không ai định xác định được rằng nó có đến với chúng ta hay không. Chỉ trừ cái nữa là cái phước báo của chúng ta. Cho nên từ chỗ này đó thì các Phật tử cũng sẽ hiểu được rằng mọi pháp cúng dường, mọi việc làm tốt đẹp chúng ta đều trong đời sống sinh hoạt này, hay gọi là nghề thực sống này, là để chuẩn bị cho một cái gì đó thế giới hôm nay và ngày mai tốt đẹp hơn đó. Và đạo Phật á, và con đường nghệ thuật của người kinh người ở Tấn này không đưa người Phật tử quá mơ mộng, quá xa xôi, mà các Phật tử có thể tìm được sự an lạc, hạnh phúc ngay trong thực tại. Chỗ này đó, các Phật tử chúng ta cũng đã nghe nhiều rồi, biết nhiều rồi. Mỗi lần nếu có dịp, các Phật tử cứ thử ngồi mở máy, ví dụ như nghe người ta ngâm thơ, nghĩa là hoa tím đồi sim, hay là các Phật tử nghe những bản những đồi hoa sim rồi, các vị nghe có buồn không? Đời nó có thật vậy không? Có nhiều hơn vậy nữa. Hay nếu các vị nghe bài nữa là áo em chưa mặc một lần, các vị có thấy buồn không? Nó còn buồn hơn vậy nữa. Hay nếu các vị nghe nữa là cái bằng nữa là đồi thông hai mộ, rồi có nhiều Phật tử đây về tới Đà Lạt tìm hồ đồng hai mộ, thấy có buồn không? Nó buồn còn hơn đồi thông hai mộ nữa. Hay cùng lắm là các vị nữa là có tìm được người con gái tên Thi rồi, nó cũng trở thành là thi thơ đó, lãng mạn, rồi cuối cùng cũng sẽ có những cái thực chất của nó. Nhưng cái đạo Phật á là cái để làm cho người ta phải hiểu rằng trong cái thế giới ảo ảnh này, trong cái thế giới vô thường này, người ta làm sao để tạo được những cái bền vững chân thường cho đời này và đời sau. Tất cả lời dạy của đạo Phật, tất cả các bài kinh đều có tính cách pháp lý, để khuyên chúng ta nên sống đời sống đạo đức cúng dường như thế nào, để cho đời sống và để tích trữ những gì trong ngân hàng âm đức của chúng ta mà thôi. Nên vừa rồi đó mà có giải thích cho các Phật tử nghe về cái vấn đề mà nghĩa là ngài Quan Thế Âm Bồ Tát hay là Vô Tận Ý đó. Nếu các Phật tử đọc từng bài kinh một cách kỹ lưỡng thì các Phật tử thấy là những lời dạy đó rất là chính xác và kỹ lưỡng, cho người Phật tử không bị rơi vào mê tín, không bị rơi vào mê lầm. Cho nên đó, các vị thấy không? Có nhiều Phật tử nói rằng Quan Âm, thường thường Quan Âm là cái bạch y Quan Âm, Quan Âm mặc áo trắng, nhưng mà vì chúng sanh mơ tưởng, chúng sanh ao ước, chúng sanh cầu nguyện thì Quan Âm vẫn mặc áo vàng. Rồi có những Quan Âm là gì? Mặc áo màu xanh. Đó. Cho nên nghĩa là sơn son thép vàng mà ông Phật Bồ Tát không có nghĩa là thực chất ông Phật Bồ Tát đó phải sơn son thép vàng như vậy. Và đạo Phật cũng không mong cầu chúng ta sống trong những cái gọi là ước mơ của sơn son thép vàng. Nếu các Phật tử đọc lại cái bài kinh mà Quan Thế Âm Bồ Tát, cái chỗ mà lần trước chúng ta nói về cái câu mà gọi là cúng dường cái sâu chuỗi đáng giá 100.000 lượng vàng, thì đó câu trong nó ngay trong bài kinh là nó đã nói tính chất nó là pháp thí rồi, chứ không phải là vật thí nữa. Cho nên vật chất đối với đạo Phật và đối với những vị Bồ Tát không còn là vật thí nữa mà là pháp thí. Quý vị và các Phật tử đọc về kinh, tại vì có nhiều Phật tử không hiểu chữ Hán, nhưng mà trong đó thì các Phật tử thấy rằng khi ngài nghĩa là Vô Tận Ý Bồ Tát nói rằng muốn cúng dường ngài Quan Thế Âm, thì ngài nói rằng là tức giải cảnh chúng bảo châu anh lạc giá trị bá thiên lượng kim, tức là giá trị tới nghĩa là cái bằng 100.000 lượng vàng. Đó. Nhưng mà khi mà ngài nói rằng nhi dĩ dữ chi tác thị ngôn, tức là bây giờ mới đem trình lên bạch lên với ngài Quan Thế Âm, nhân giả thị thử pháp thí căn bảo anh lạc. Đó, tức là khi mà nói rằng là nhân giả thọ thử pháp thí, tức là xin ngài hãy nhận lấy cái pháp thí này. Vì chữ Hán nhiều Phật tử chúng ta không biết, chúng ta không biết nói cái đó đoạn gì. Nhưng mà nếu các Phật tử đọc kinh thường thường ở đây, thì các Phật tử đọc được cái đoạn kinh đó mà trong Quan Thế Âm Bồ Tát, các Phật tử đọc đoạn đó là vô tận ý thưa rằng: Bạch Phật, con cúng dường Bồ Tát Quan Âm, cõi sâu anh lạc bảo trân báo ngà báo màu đáng giá nghìn trăm lượng vàng. Dân Bồ Tát thưa rằng: Nhân Nhã, nhận của này pháp thí bảo trân. Nhận của này pháp thí bảo trân có nghĩa nó chỉ là pháp thí, chớ nó không phải dụng ý như mình tưởng rằng đó là những cái của báo trang sức. Còn chúng sanh thì muốn trang sức bao nhiêu cũng được cả. Nhưng mà chúng ta thấy rằng trong tất cả các pháp môn của Đức Phật dạy cũng vậy. Cho nên không phải vì chúng ta đọc một bài kinh của Phổ Môn mà chúng ta nghĩa là dạy rằng trong này nghĩa là Phật nói rằng các Phật tử nào muốn cầu kim ngân lưu ly pha lê ta cừ mã não, rồi các Phật tử đọc kinh cho nhiều để đạt được điều đó. Để làm gì? Có nhiều kim ngân lưu ly pha lê ta cừ mã não rồi mình đi này, đi đâu? Đi casino. Phật đâu có kêu mình tham, và Phật không bao giờ, Bồ Tát nào không có đưa mình đến những con đường đó là ham muốn của bản ngã, của cá nhân, mà nói rằng chúng ta phải thí, phải cúng dường. Cho nên hình ảnh của vị Bồ Tát vô thượng ý cúng dường đó muốn nói lên một cúng dường, một sự vô giá, là muốn nói lên giống như nãy thầy nói, các Phật tử muốn đạt được trí tuệ, cho nên ngài Quan Âm không nhận của cúng dường đó. Nhưng mà Đức Phật nói rằng nghĩa là hãy vì thương chúng sanh, có nghĩa là hãy vì tất cả chúng sanh, các loài chúng sanh cho đến 18 loại mà rải lòng từ bi, nghĩa là thương tưởng chúng sanh, là bố thí pháp độ chúng sanh đó, tức là cho tất cả chúng sanh nghĩa là trân châu chủ ngọc. Sau này có nhiều Phật tử chúng ta, nó có nhiều người hiểu đạo rồi nói rằng từ khi con hiểu đạo rồi đó thì đối với con cuộc sống là tiền bạc vàng nó không quan trọng nữa, mà cái quý giá là gì? Là cái đời sống đạo đức. Có được một cái đời sống đạo đức nghĩa là vĩnh cửu về mặt tinh thần rồi đó, thì cái đời sống của mình là có bao nhiêu mình xài bao nhiêu, mà người Phật tử đó không có ưu tư gì nữa. Đó là người Phật tử chúng ta giác ngộ được, hiểu được điều đó. Thì cái phần này đó các Phật tử chúng ta cũng thể nghĩa là nhận diện được những cái hình ảnh mà các Phật tử vừa nghe qua. Tức là nếu khi nào mà chúng ta sống có cống hiến, có yêu thương á, thì chúng ta có được đầy đủ mọi sự cung cầu của chúng sanh trở lại. Tức là pháp thí mình cúng dường cho mọi người, thì mọi người chia sẻ những phần quý báu đến chúng ta. Thì đó là cái phần mà thầy nói là tóm lại trong bài kinh. Bây giờ thầy nói qua một cái thái độ sống mà hôm trước á, thầy có nói một bài thơ mà chưa đọc xong và chưa có giải thích cái ý thầy chia sẻ với quan điểm tác giả để cho các Phật tử nghe. Đó là bài thơ nghĩa là dựa lưng vào nỗi nhớ, mà thầy chia trong này ba phần. Thầy nghĩ rằng tâm trạng và nghệ thuật sống thầy cũng muốn như vậy. Thì bài thơ của tác giả Hà Quyền Chi đó, thì cái phần đầu tiên ông ta nói rằng: núi dựa núi cho vơi niềm trống trải, mình dựa nhau chia mặn muối cay gừng. Cho nên em kề bên và em cũng xa chừng, đò hệ lụy đấm ngang dòng bi thiết. Tất cả những gì chúng ta nói nãy bây giờ, những đồi hoa sim đồi thông hai mộ, em kề bên và em cũng xa chừng, cho nên đò hệ lụy đấm ngang dòng bi thiết. Khi người ta đi vào những con đường của tình sử, con đường của thương yêu, một tính cách cá nhân như vậy đó, thì ngay lúc đó khi nào có kề bên thì có lúc sẽ xa chừng. Bởi vì sao? Nghĩa là tất cả những cái mình đã gọi là cái bằng tất cả những cái thương yêu, tất cả những cái thú vui đều mở đường cho đau khổ, và trong hội ngộ nào cũng nảy mầm cho sự chia ly. Trẻ trung đưa lần đến già yếu, và từ già yếu đưa lần đến chết chóc và mạng vong. Đó là quy luật của cuộc sống. Cho nên cái phần đầu này thầy nghĩ rằng tâm trạng của con người và tâm trạng của những người Phật chúng ta sẽ suy nghĩ được điều này. Nếu nghĩa là người ta chỉ dựa nhau, người ta chỉ gần gũi nhau để chia sẻ nỗi niềm trống trải với tính cách mình dựa nhau chia mặn muối cay gừng, tức là tình cảm thương yêu như vậy đó, thì sẽ có lúc rồi đò hệ lụy đấm ngang dòng bi thiết. Nếu chúng ta bước lên bậc nữa, để chúng ta có học được, có nghe được kinh, có hiểu được đạo, có hiểu được nghệ thuật sống á, thì chúng ta sẽ thấy rằng hoa hạnh phúc nở trong chiều minh triết. Minh triết tức là gì? Là trí tuệ của chúng ta. Cho nên chỉ có trí tuệ, chỉ có những sự học hiểu, chỉ có những sự nghĩa là chia sẻ tình cảm cho tất cả mọi người, thì chúng ta sẽ hiểu được điều này. Hoa hạnh phúc nở trong chiều minh triết, bờ mê đây, bến giác cũng là đây. Cho nên lúc mà chúng ta bị chơi vơi trong cái dòng sinh tử, ngập lặn trong những cái yêu thương cá nhân và trong những cái bồng bột của tuổi trẻ đó, thì chúng ta sẽ bị đắm chìm ngay trong dòng bi thiết. Nhưng nếu khi chúng ta hiểu được, trong một chiều minh triết nào chúng ta hiểu được sự giác ngộ, sự hiểu biết cuộc sống, ý nghĩa cuộc sống của vô thường, tìm được sự chân thường của lạc, của ngã, của tịnh á, thì chúng ta sẽ hiểu được cái chỗ nghĩa là bờ mê đây nhưng bến giác cũng là đây. Nếu khi chúng ta vừa hiểu được á, thì chúng ta sẽ thay đổi cái gì, cái quan niệm sống của chúng ta. Cho nên bờ mê đây, bến giác cũng là đây. Bèo cũng đau khi sóng gió từng ngày tan và hợp, đâu còn gì đáng nói. Ngay trong cái thế gian này, vô thường này đó, chúng ta sẽ hiểu được tất cả đều là duyên khởi. Cho nên hôm nay họp rồi tan, hôm nay chợ đông, ngày mai chợ vắng. Cuộc đời giống như là phiên chợ chiều vậy, họp rồi cuối cùng tan ra, mỗi người đi về mỗi nơi, không có định hướng được. Nhưng mà ở đây chúng ta hiểu được điều đó là sự thật, không có gì phải quá khổ đau, phải quá bi lụy vì cái việc nữa là họp nhau để rồi chia tay. Cho nên chúng ta hiểu được câu này, bèo cũng đau khi sóng gió từng ngày tan và họp, đâu còn gì đáng. Giờ nâng lên một phần nữa, phần này thì thầy chia sẻ với các Phật tử, thầy cũng mong muốn như vậy, mong muốn làm giống như mình là ngọn núi vậy đó. Cho nên á, tác giả nói rằng núi giữa núi chia buồn vui sớm tối đó. Núi giữa núi chia buồn vui sớm tối, tình bao la cảm thức cũng bao la. Hãy ngoan đi, em hãy dựa vào ta như ta vẫn dựa lưng vào. Trong một cái gọi là tư duy cuộc sống đó, thầy cũng có một cái quan điểm mong ước rằng như vậy. Nghĩa là trong cái thế giới bấp bênh, trong cái thế giới nghĩa là phù du này đó, mình có mặt ở đời này giống như một ngọn núi. Ngọn núi để cho tất cả những ai, những người nào có thể dựa vào để làm gì? Không phải chỉ có cá nhân của riêng tư mà dựa vào để tìm được, nghĩa là tình bao la, cảm thức cũng bao la. Tức là một cái sự rộng rãi, một cái tâm hồn bao la rộng rãi giống trái tim của Bồ Tát Quảng Đức, giống như trái tim của nữ sinh Nhất Chi Mai, để luôn luôn bừng cháy. Và như vậy nữa là xin tất cả những ai muốn đến, muốn dựa, thì xin hãy thật là những người ngoan đạo. Hãy ngoan đi, và mong rằng tất cả những người ngoan đạo, vì cuộc sống trong tương lai, vì mọi người, vì tất cả chúng sanh. Chúng ta không có cá nhân, không có vị kỷ để chi vậy? Để nghĩa là chính cái người đó như chính mình cũng được dựa lưng vào cái nỗi nhớ đó, tức là cái sự an ủi trong cuộc sống bấp bênh này. Thì xin được chia sẻ với các Phật tử tình cảm của một bài thơ, và xin chia sẻ các Phật tử ý chung rằng có thể rằng chúng ta không bao giờ mong ước rằng một người nào đó vừa hết ý của mình và họ tốt đến mức độ rằng là như những gì trong kinh nói. Mà tất cả mọi người trong chúng ta là Phật tử xuất gia, là Phật tử tại gia, đều chia sẻ được cái sự tinh tấn, được nỗ lực, làm được phần nào, tốt được phần nào, thì mình cố gắng để mình có những thái độ giống như một thiền sư. Chúng ta sẽ tập từng bước có từng thái độ, từ thái độ tiếp khách đến ở một mình, từ thái độ khi ngủ nghỉ, và nguyên cả những thái độ thiền sư các Phật tử đều chế ngự ngũ dục của chính mình, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, được chế ngự trong những năm cái giác quan mà người ta thường thường phải vấp phải, thì tài, sắc, danh, thực, thì thiền sư đều đưa ra những cái quy định để chế ngự. Khi nào chế ngự tức là kiểm soát được á, thì chúng ta vẫn ở trong đời này mà vẫn có thể đạt được sự bình an. Đó là nội dung cuộc sống, và đó là những gì mà thầy nghĩ rằng bài kinh Người Áo Trắng hôm nay đó kết luận lại để mà mang đến chúng ta. Có dịp các Phật tử cũng sẽ nghe lại từng phần, từng phần, từng phần. Và bài kinh Người Áo Trắng hôm nay cũng là bài thứ, cái phần thứ tư là kết thúc, để các Phật tử chúng ta sẽ qua bài kinh mới trong kỳ sau. Thì mong rằng các Phật tử sẽ tìm được một vài cái ưu điểm ở trong bài kinh để rồi chúng ta có thể thực tập được. Nếu người nào có khả năng nào thực tập khả năng ấy, đó, mình không có chờ đợi ai, và mình cũng đừng có quá yếu đuối nghĩ rằng mình không làm nổi giống những gì Phật dạy. Mình sẽ cố gắng để cuối cùng mình tìm được cái niềm an ủi và cái hạnh phúc của chính sự cố gắng của mình đem lại. Đó là cái ước mong của thầy. Còn lại một phần nữa đó thì có Phật tử nào có việc gì mà để còn giờ không?
Các Phật tử nào có gì để thắc mắc trong cái bài kinh này không? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.